弥陀佛，阿弥陀佛。 ni tho pho a ni tho pho.
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, đạo tràng chúng ta có tổ chức khóa tu 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chia sẻ về giới luật, về bát quan trai giới. Năm bữa trước chúng ta đã học được một phần. Hôm nay là bài thứ 31 trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Thì chúng ta là những người học tịnh độ hoặc là học bất cứ pháp môn nào thì cũng phải cần giữ giới luật. Dù thiền tông, chúng ta thấy những bậc thiền tông mà đại thừa, cái ngài không chú trọng thật sự vào giới luật, đó chẳng là gì. Là gì thì người đã đại ngộ, đại triệt đại ngộ thì khác. Như trong chứng đầu ca của đại sư Vĩnh Gia Quyền Giác, ngài có nói là gì? Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tử tiết. Tức là con voi lớn thì đâu có thèm đi có đường thỏ, con voi lớn thì nó không cần đi theo con đường con thỏ. Đại ngộ thì không có câu nệ chút tiểu tiết, tức là những oai nghi giới luật nhỏ nhỏ không quan trọng. Nhưng mà đó là đại ngộ cơ, còn chúng ta thì chúng ta chưa có đại triệt đại ngộ. Chúng ta chỉ là hàng phàm phu trong đường sanh tử. Cho nên là chúng ta phải cần phải nép mình vào theo khuôn khổ của giới luật. Và nếu không có giới luật thì chúng ta dễ buông lung, chúng ta dễ đi theo nghiệp và cuối cùng là kết quả nghiệp không tốt. Vì vậy cho nên chúng ta phải học. Mà học giới luật thì phải bắt đầu từ giới luật tiểu thừa, giới luật thanh văn. Bởi vì giới luật này là căn bản để ra khỏi sanh tử luân hồi. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải học giới. Chúng ta biết hôm bữa trước chúng ta học giới ngũ giới là quả báo là được thân người, thân trời, tức là được quả báo trong cõi trời, cõi người. Còn bát quan trai giới là nhân để ra khỏi sanh tử. Cho nên muốn ra khỏi sanh tử thì phải học bát quan trai. Hôm bữa chúng ta đang nhớ, quý vị có nhớ không ạ? Chúng ta đang ở phần kinh văn. Phần kinh văn là gì? Nếu quý vị không nhớ thì Điện Trang xin tu lại. Tức là lúc đó là ở tại thành Xá Vệ đúng không? Có mẹ của thừa tướng tên là Diên Gia. Sáng sớm thức dậy, tắm gội, mặc y phục nói chung thường ngày, đến cùng con và dâu đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật ấy hỏi bà thì bà mới trả lời là tại vì muốn thọ bát quan trai, thọ trai giới. Thì Đức Phật mới hỏi là bà thích trai giới có ba bậc, bà thích được nào? Chúng ta bữa ta tới đó đúng không ạ? Bây giờ Thiền Trang xin tiếp tục. Ba bậc tỳ trai, tức là bình thường thì ta biết có một bậc trai thôi đúng không ạ? Chúng ta chỉ ở bát quan trai giới chúng ta có biết một thứ thôi, mà bữa nay nghe Đức Phật nói ba bậc, cho nên là chúng ta coi thử coi ba bậc gồm những bậc nào. Phật ngôn trai hữu tam bối, tức là Đức Phật nói trai đây là bát quan trai á, là trai giới á, thì có ba bậc: nhạo hà đẳng trai, tức là ưa thích loại trai nào, tức là mình mong muốn loại trai tu theo kiểu nào. Thì di gia trường quỵ ngôn, tức là bà di gia, bà quỳ dài, quỳ dài xuống và bà nói rằng, bà đáp rằng: nguyện văn hà vị tam trai, tức là con nguyện mong muốn nghe thế nào là ba trai, tức là ba bậc trai giới. Phật ngôn, Đức Phật nói: nhất vị ngưu mục ngưu trai, hay là nhất vị mục ngưu trai, đấy là mục ngưu là chúng ta biết là mục ngưu là gì, ngưu là bò, mục là gì, là trong người chăn, người chăn bò, tức là thứ nhất là trai của người chăn bò, đó như vậy, trai của người chăn bò là thứ nhất. Nhị vi ni kiền trai, thứ hai là ni kiền trai, tức là trai của ni kiền tử, một trong những giáo phái ngoại đạo tại Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Thì ni kiền tử thì họ cũng có trai, lát sau chúng ta sẽ học. Tam vi Phật pháp trai, thứ ba mới là trai của Phật pháp, tam là ba là trai của Phật pháp. Tạm dịch như sau: Đức Phật nói trai có ba bậc, ưa thích loại trai nào, và di gia quỳ dài thưa: chúng con mong nghe thế nào là ba loại trai. Đức Phật nói: một là mục ngưu trai, hai là ni kiền trai, ba là Phật pháp trai. Chứ chắc chắn chúng ta phải thích thật Phật pháp trai rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta nghe thử coi như thế nào. Thì Đại sư Ngộ Ích ngài có chú giải như sau: y ái, tức là nương theo cái tình cảm, cảm tình, đồng ư mục ngưu, tức là giống như người chăn bò. Thế là nếu mà mình tu hành mà nương theo tình cảm á thì giống như người chăn bò. Y kiến, đồng ư ni kiền, tức là gì? Nếu mà y theo cái chỗ hiểu tới của mình á, có hiểu biết của mình thôi đó, thì giống như là ni kiền, trai của ni kiền tử á, cái giống như ni kiền tử, cái đạo nguyện ni kiền tử. Trừ ái kiến, nhi tu bát chi ngũ niệm, danh vi Phật pháp. Đó. Ở đây ngài chưa nói về trai, nhưng mà ngài chỉ nói là thế nào là Phật pháp. Thì ở đây là vì phải trừ đi, trừ tức là bỏ đi cái ái và cái kiến. Ái là gì? Bỏ đi hai điều, một là ái, đó là tình cảm. Do Phật pháp tối kỵ là sử dụng cả tình cảm trong Phật pháp. Tình cảm ở đây nó là cảm tình đó, nếu mà mình thích người này, thích người kia, thì thích người nào thì đối xử tốt, không thích thì ghét, thì đối xử không tốt. Như vậy thì giống như gì? Giống như là người chăn bò thôi, đó gọi là mục ngưu. Còn nếu như mà mình theo cái sự hiểu biết của mình cho đó là đúng, đó, mình cứ thế mình tu, mình làm theo, tu hành theo, thì cái đó gọi là gì? Ni kiền trai. Ni kiền trai tức là ni kiền tử, đó, cho nên là phải gì? Phải bỏ được hai điều. Bỏ hai điều đó là gì? Một là bỏ đi cái ái, tức là tình cảm đó, thường chúng ta chúng sanh dính vào đây đúng không? Hai là cái kiến chấp của mình đó. Thì mà tu bát chi chúng ta chính là bát giới, bát quan trai giới. Ngũ niệm là gì đúng không? Thì chúng ta phải hiểu thế nào bát chi ngũ niệm, thì đằng sau sẽ có nói, chúng ta sẽ học đằng sau thì mới gọi là Phật pháp đó. Còn nếu không thì giống như đạo ni kiền tử, đạo loại thể. À, quý vị, ni kiền tử là đạo loại thể tại Ấn Độ, người ta không có mặc đồ, cho nên người ta tu còn gọi là đạo loại thể. Quý vị, à, có nhiều người đệ tử Phật thời Đức Phật, trước khi gặp Phật pháp cũng tu theo đạo này. Đó, chúng ta có thể thấy được cái câu chuyện như vậy. À, Thiền Trang thì không nhớ lắm những vị nào, như câu chuyện một số người, thì chúng ta từ chúng ta đã có đấy. Như vậy ở đây là gì? Nương theo tình cảm, giống như người chăn bò nương theo chỗ hiểu tới, tức là chỗ hiểu tới của mình á, giống với đạo lõa thể, bỏ đi cảm tình và chỗ hiểu tới mà tu tám giới năm niệm gọi là Phật pháp. Thì từ từ tám giới năm niệm thế nào Đức Phật sẽ giải thích tiếp cho chúng ta. Mục ngưu trai giả như mục ngưu nhân. À, tức là bây giờ Đức Phật nói đây là thế nào là mục ngưu trai, tức là trai của người chăn bò thì như thế nào, thì giống như người chăn bò thì thế nào. Đức Phật sẽ nói cho chúng ta nghe: cầu thiện thủy thảo. À, tức là mong muốn gì, cái thủy là nước đúng không, thảo là cỏ, muốn cái nơi nào mà cỏ tốt nước tốt để thả bò tới chứ, thấy không? Đó là mong đi tìm, họ mong cái điều đó. À, chưa hết đâu. À, ấm tự kỳ ngưu, chữ này bình thường đọc âm ẩm nhưng mà đây phải đọc ấm. Ấm là cho uống, còn nếu đọc ẩm là mình tự uống, còn cho. À, còn chữ này là tự là cũng là cho ăn đó. Kỳ ngưu là cái con bò của họ, tức là hãy cho con bò của họ ăn và uống đó. Tức là họ còn tìm được cái gì, mong muốn tìm được cỏ tốt, rồi nước tốt, nước trong, đúng không, để dẫn bò của họ tới ăn uống đó. Một quy tư niệm, một tư ý niệm, tư niệm nhé, cái này là phải tư ý, tư chứ không phải ý, tư niệm là cũng là ý niệm thôi. Tư niệm tức là gì? Mổ đó là vào buổi chiều đó, vào buổi chiều khi chiều trời sắp tối. Đức Phật đang mô tả về người chăn bò mà. Đấy, sao tư là bắt đầu, quy là gì? Quay là quay về đó, khi tối sắp quay về là buổi chiều sắp đi về thì sao, bắt đầu suy nghĩ, tư niệm bắt đầu suy nghĩ gì. À, quý vị nghĩ quý vị có ai đi chăn bò bao giờ không? Đó, trước khi dẫn bò về thì phải suy nghĩ thế nào? Chắc chưa đi chăn bò không nghĩ ra. Thì đây quý vị thấy Đức Phật chưa bao giờ chăn bò nhưng Đức Phật nói được đây. À, quý vị nên nhớ đây. À, đây hà giả hữu phong nhiêu, thiên minh đương phục vãn. Có nghĩa là gì? Hà là từ để hỏi, giả là cái cánh đồng nào mà có gì, cái sự tươi tốt. À, cho nên là cánh đồng nào mà nó nhiều cỏ tươi tốt để làm gì? Để giữ tu, có nghĩa là để đợi mai, chờ đợi coi mai á, ngày mai thiên minh, tức là ngày trời nó sáng hả, thành ra chúng ta có thể ở đây biết thiên minh chứ không phải minh thiên ngày mai. Còn thiên minh có nghĩa là trời sáng, trời sáng thì lại đến đó, tức là để khi trời sáng thì dẫn bò tới chỗ nào mà cỏ tốt, đúng không? Đó, cho nên họ suy nghĩ là, tức là khi dẫn bò đi về thì sao, thì phải suy nghĩ ngày mai phải dẫn bò tới chỗ nào, chứ cái chỗ này nó ăn hết rồi, đúng không? Mình coi thử có chỗ nào, cho nên đó là cầu tìm, lại tìm cái chỗ như vậy. Quý vị thấy không? Đúng, Đức Phật đâu có đi chăn bò đâu, Đức Phật cũng biết đâu. Đó là quý vị thấy đúng y chang luôn. Nhược tộc chủng nam nữ, dĩ thọ giới trai. À, mới nói như vậy thì đâu liên quan gì tới mình đúng không? Nhưng mà đây Đức Phật nói luôn. Đức Phật đã là lấy ví dụ so sánh thôi, chứ không phải là trai của người chăn bò mà mình tu bát quan trai mà giống như là người chăn bò đó, thế nào? Nếu mà chủng tộc là gì? Tức là nếu nam nữ của dòng họ, à, chủng tộc, tộc chủng nam nữ, tức là những người nam, những người nữ ở trong dòng họ nào đó, đúng không? Dĩ thọ trai giới, à, đã thọ đó, tức là mình đã thọ được trai giới, à, thọ thôi, tất nhiên là mình thọ bát quan trai giới đàng hoàng. Nhưng mà sao đây? Ý tại cư gia lợi dục sản nghiệp, à, nhưng mà cái ý của họ, mong muốn của họ đó là gì? Ở trong nhà, à, mình muốn, mong muốn được gì? Lợi, được được có cái lợi tốt nè, đúng không? À, rồi cái gì, cái mong muốn về cái sản nghiệp đó, tức là muốn giàu có, muốn được có lợi trong gia đình thôi, đó, ở trong gia đình thôi. Cập niệm mỹ thực, à, à, mỹ ẩm, mỹ này không phải thực, cái chữ này phải là mỹ ẩm, tức là đồ uống ngon á, à, thực dưỡng thân giả, à, và ý nghĩ là gì? Ý nghĩ là muốn cho thức ăn đồ uống á, mong cho đồ ăn thức uống ngon để nuôi dưỡng thân mình đó. Thị vi như bỉ ngưu, bỉ mục nhân mụ, bỉ mục ngưu nhân ý, đó là giống như là ý của người chăn bò mà bất đắc đại phước, không được phước lớn. Phi đại minh, phi đại minh thì ở đây có thể dịch nghĩa đơn giản là không có được, không phải là rất sáng suốt, nhưng mà thật ra nó có ý nghĩa khác, ý nghĩa khác đằng sau đại sư Ngưu Ích có chú giải. Có nghĩa là gì? Ở đây mình là gì? Mình cũng tu bát quan trai giới đó, nhưng mà tâm mình để đâu? À, đây Đức Phật nói, giống như mình nói, Đức Phật nói tâm mình thì để ở trong danh lợi đó, muốn mình tu để muốn giàu có, muốn được sản nghiệp được nhiều, rồi muốn được đồ ngon, thức ăn ngon, đồ uống tốt để làm gì? Để dưỡng thân mình. Thì Đức Phật nói vậy thì cái ý của mình tu như vậy á thì cũng giống như người chăn bò vậy thôi đó, cho nên là không được phước lớn và không phải là đại minh. Đại minh tức là không có sáng suốt cao cả. Chúng ta có thể dịch cái chữ đại minh đằng sau có nói như vậy, quý vị thấy không ạ? Đó cũng tu bát quan trai, nhưng mà tu đó là tu hạng thứ nhất gọi là ngưu trai. À, cho nên Đức Phật chia ra rất rõ. Thời nay có như vậy không coi quý vị? Có ai tu để cầu quả giải thoát, chứng quả, đúng không? Đó, nếu mà tu bát quan trai mà không phải cầu giải thoát thì đó, nhưng mà ta cầu những điều đó thì Phật nói đó ngưu trai rồi. À, đó, cho nên là mình học thấy Đức Phật nói đó sai. Mục ngưu trai là như người chăn bò cầu mong được nước cỏ tốt để cho bò của họ uống ăn. Lúc chiều trở về thì suy nghĩ cánh đồng nào có cỏ tốt đẹp để ngày mai phải đến đó. Nếu nam nữ của dòng họ đã thọ trai giới mà ý ở trong gia đình tham muốn tài sản sự nghiệp và mong đồ ăn thức uống ngon để nuôi dưỡng thân thì đó là ý nghĩ của người, thì đó là như ý nghĩ của người chăn bò kia, nên không được phước lớn, không phải là sáng suốt cao cả. Cho nên là mình phải tránh trường hợp này, đúng không ạ? Đó Đức Phật nói chứ không phải mình nói cho người ta cũng chửi chết, nhưng mà đây Đức Phật nói không ai dám chửi, đúng không? Đó, cái chữ như này đây đại sư Ngô Ích có chú giải đoạn này cho chúng ta. Dự thử mục, dự thử nhật, nhật tức là gì? Nhật là ngày á, tức là cái ví dụ này để mà nói về cái ngày này, ngày ấy á, ngày ấy tức là ngày mà thọ bát quan trai á. Ti tùng Phật pháp thọ trai, ti là họ thọ bát quan trai giới từ trong Phật pháp, chứ không nói là những người của tôn giáo khác, không nói. Đây mình nói luôn trong Phật pháp. Nhi bất trì tâm bát chi, à, nhưng mà họ không có trì được cái tâm của tám giới, à, tám giới tức là họ không có trì được tám giới, à, không trì tâm nha, đây trì trên tâm, trì trên hình thức thôi. À. Bất tập học ngũ niệm, à, không có học tập ngũ niệm, đó là họ không có thật sự ngũ niệm này thì có nhiều cách nói. À, ngũ niệm ở đây thì chúng ta có thể thường là chúng ta có ngũ đình tâm quán á, à, ngũ đình tâm quán thì có ngũ niệm, thì cái năm pháp quán về tâm thì chúng ta có thể thể hiểu được cái ngũ niệm này, cũng không biết là đại sư Ngũ Ích ngày có mình nói về cái nào, nhưng mà thông thường chúng ta tu lục niệm đúng không ạ, thì ở đây cũng là ngũ niệm, thì cái trường lục niệm bỏ một niệm ra cũng là thành ngũ niệm. Lục niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thì ở đây ngũ niệm thì bỏ bớt một cái cuối cùng, bỏ niệm Thiên thì còn lại ngũ niệm. Không biết đại sư Ngũ Ích nói ngũ niệm này là nói ngũ niệm này hay là nói bên ngũ đình tâm quán, thì không thấy chú giải, mà ngài chú giải chỉ ngũ niệm thôi, cho nên cũng không biết đường nào là nào, thì có thể hai tình huống như thế. Rồi tiếp tục, tức là người này vào ngày đó cũng thọ trai, cũng thọ bát quan trai, nhưng mà họ không có trì tám chi của tâm, trên tâm, và họ không chịu học tập ngũ niệm, cho nên phải tu hành chứ không phải là thọ không hình thức đâu. Đó. Nãi quyền tưởng thứ nhật ngũ dục, à, tức là họ lo nghĩ, à, quyền tưởng, quyền chữ quyền này có nghĩa là lo nghĩ, à, à, lo nghĩ gì, à, về cái ngũ dục ở ngày tiếp theo. À, tức là họ mong muốn được ngũ dục mà tài sắc danh thực thì, à, tức là tu bắt ăn trai nhưng mà cầu cái này thôi, cầu cho nó có tiền nhiều lên gọi là tài, cầu cho có được sắc, rồi cầu được danh, cầu được thực là ăn và thì ngủ đó, cầu được này ha, tu quốc báo như thế. Do như một ngưu giả giống như người chăn bò, quyền tưởng minh nhật thủy thảo giả, à, tức là họ mong muốn lo nghĩ về ngày hôm sau được cái về cái cỏ và cái nước của ngày hôm sau, tức là mong muốn cho có ngày hôm sau có cỏ có nước để cho bò họ ăn. Lệ nhi si chi, chữ lệ có nghĩa là để ở đây là so sánh, à, so sánh, à, mà so sánh như thế thì có thể biết được, tức là mình so sánh như vậy là mình có thể mình suy ra được, chỉ suy ra điều đấy. Kim sanh phụng trì Phật giới, tức là đời này mà quý vị phụng trì giới của Phật, hỷ nguyện vị lai nhân thiên thọ lạc. À, nhưng mà họ mong muốn cái gì, ưa thích là về được cái thọ niềm vui, thọ lạc tức là được hưởng cái niềm vui, hưởng niềm vui ở trong cõi trời người ở tương lai, ở vị lai tức là tương lai. Thế nếu mà mình tu giới luật của Phật pháp mà mình chỉ mong cầu được cái quả báo trời người, quả báo phước báo hưởng niềm vui trong cõi trời của người thì sao? Gia như mục ngưu, à, giống như người chăn bò vậy thôi, bất đắc xúc thế đại phước, không được cái phước lớn ra khỏi thế gian. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng cảnh tỉnh đúng không ạ? Quý vị thấy Đức Phật luôn luôn nhắc là gì? Phải ra khỏi sanh tử, ra khỏi nhà lửa sanh tử đúng không ạ? Ra khỏi sanh tử, không ở trong cõi trời của người. Cho nên nó thời nay chúng ta không học, bây giờ nhiều người không có duyên để học những cái bộ này đúng không ạ? Nên người cứ đi cầu làm gì, cầu từ thiện, rồi cầu này cầu kia thôi, chứ người tu giải thoát không có nhiều. Người tu giải thoát bị, thậm chí bây giờ đi xuất gia mà người ta có nhiều người họ nói gọi là ảo tưởng thế này cái kia, mặc dù mong cầu giải thoát Đó là gì? Đó là tại vì thời mạt pháp, giáo pháp không được truyền. Đức Phật luôn luôn nói, quý vị thấy ngay cả cái bộ kinh rất đơn giản, bộ kinh này trai giới thôi, bát quan đại giới, Đức Phật cũng khuyến tấn, cũng nói phải là gì, tâm như thế là hạn là gì, hạn chỉ là nhóm người chân bò mà thôi, không có được, đúng không? Phải gì, cầu đã khỏi sanh tử, nên nói Đức Phật nói luôn là không có phước báo lớn, không được phước báo, đó là phước báo xúc thế gian ra khỏi sanh tử. Do vô xúc thế đại trí quang minh, chữ do này là có nghĩa là vẫn còn, đây gì? Tức là còn không có cái gì, cái trí lớn á, của quang minh trí lớn của ra khỏi thế gian, gọi là đại trí quang minh. Tức cái này là đại trí, tức là trí lớn là trí của bậc ra bậc thánh, đó. Quang minh là mình có thể nói về tuổi thọ và trí huệ, nói tóm lại là không đạt được cái trí huệ của bậc thánh, không có được những cái tự tại của bậc thánh. Nãi sử tâm kỳ lậu liệt như thử, chữ nãi là giống như chữ nãi kia thôi, chữ sử là gì? Chữ sử là ở đây chúng ta có thể hiểu chữ sử là khiến cho tâm của họ đó, cái kỳ vọng tâm của họ thế thế nào, thì hạ liệt, nói chung là kém, hèn kém đó. Đó. Lậu liệt là hèn kém, cái chữ lậu đó là thấp hèn, chữ liệt cũng kém, thì tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao á, cho nên là cái chữ lậu liệt nè thì chúng ta hiểu là thấp hèn kém như vậy, đó. Như thử là như vậy. Cố kết phán vân, cho nên kết luận phán định rằng phi đại minh giả, chẳng phải là cái bậc đại minh, tức là trí huệ của sáng suốt lớn, mình nói vậy cho dễ hiểu. Chúng ta xin đọc lại cái phần dịch nghĩa. Nói cho biết rõ ngày ấy, tuy thọ trai từ Phật pháp, nhưng không trì bát di, tức là tám giới của tâm, không học tập ngũ niệm, là lo nghĩ về ngũ dục của ngày tiếp theo, giống như người chăn bò lo nghĩ về nước và cỏ cho ngày hôm sau. So sánh thì suy ra điều ấy, đời này phụng trì giới của Phật mà ưa thích, mong muốn tương lai hưởng niềm vui cõi trời người, điều là như người chăn bò không được đại phước xúc thế gian, vẫn không có đại trí quang minh của xúc thế gian, là khiến tâm hy vọng hèn kém như thế, nên phán tổng kết rằng không phải là sáng suốt cao cả. Như vậy mình có chắc ở đây đa số chúng ta cũng không tu kiểu đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng mong muốn ra khỏi sanh tử, không à, đúng không? Vậy chúng ta cũng không phải đến nỗi như người chăn bò mục ngũ trai, đúng không? Đây là đỡ rồi. Bây giờ chúng ta tới thấy coi cái thứ hai là trai của ni kiền tử như thế nào nha. Ni kiền trai giả, về cái trai của ni kiền tử. Đương nguyệt thập ngũ nhật trai chi hời, có nghĩa là đúng vào cái ngày 15 của tháng, tức là bên cái quý vị thấy không phải chữ mỗi tôn giáo mình, không phải Phật giáo ngày 15 không, mà bên ni kiền tử họ cũng chọn vào ngày 15 để họ thọ trai. Trai chi hời tức là lúc ngày trai đó. Cái ngày đó là ngày trai á. Nhưng mà thế nào đây? Phục địa thọ trai giới, chứ phục là nằm ép mình xuống, ép mình xuống đất luôn, địa là đất, để mà thọ trai giới. Đây là nói chung là khắc khổ lắm, ngày đó là khổ dữ lắm, nên bên đó họ tu khổ hạnh, khổ hạnh bậc nhất luôn mà. Đó. Cho nên là khổ hạnh dữ lắm, cho nên là họ nằm sát mình xuống đất để mà thọ trai giới. À, nhưng mà thế nào đây? Vị thập do duyên dẫn, à, cái chữ này không phải do duyên, cái chữ này sao phải chữ dẫn nè, mình đâu có dư chữ dẫn ở đâu ra, mình chắc đánh nhầm thôi, do duyên thôi ha. À, do duyên nội chư thần, à, đó là gì, em sẽ xóa bớt ra, tức là cái chữ vì chư thần ở trong khoảng do duyên thập do duyên hay là do tùng á, trong 10 do tùng đó, tức là trong 10 do tùng, 10 do tùng, một do tùng thì chúng ta biết là khoảng 40 dặm đó, tức là một do tùng có 3 đơn vị do tùng. À, chúng ta lấy nói thôi lấy cái nhỏ nhất đi, 40 dặm, tức là vì những cái chư thần trong 100 trong 40 do tùng á, trong 40 dặm bái ngôn mà lễ rằng, tức là đây là nghi thức của bên Ni Kiền Tử, họ nằm sát xuống đất, tức là họ lạy sát đất, rồi họ khấn với chư thần ở trong cái vòng 10 do tùng đó, à, họ lạy rằng, họ khấn rằng ngã kim nhật trai, à, con hôm nay đối với ngày trai hôm nay, à, bất cảm vi ác, không dám làm ác, à, không dám làm ác, đúng rồi, à, tốt không, bất danh hữu gia, à, không có gì nó không dám nói là có nhà, tức là tóm lại bữa nay giống như con xuất gia rồi đó, con không có, quý vị hiểu không, tức là giống như mình thọ bắt con trai á, thì giống như ngày hôm đó xuất gia rồi. Bỉ ngã vô thân, à, có, họ và con không có thân thuộc gì hết, tức là coi như bữa nay con đi xuất gia rồi, nên là không có gia đình, không chồng con thì hôm nay không tính kiểu vậy đó, tức là họ với tôi không có dòng họ bà con gì hết đó, đó là giống như đúng người xuất gia đó, tức là làm nghĩa người xuất gia trong 4 ngày 15 đó, à, là gì, phu, à, là chữ này là phu hay phụ tử nô tỳ phi thị ngã hữu đó, vợ con rồi hàng nô tỳ, vợ con, vợ nè, con và nô tỳ không phải là của tôi, nói chung là ngày hôm đó là xuất gia đúng nghĩa đó, cho nên là không có bà con thân thuộc, không có gì hết, trả hết. Nên ngày 15 đó là đó để mình đi kiền tử á, người ta đó tu được như vậy đó, vì sao mà chứ không phải là nên Phật giáo. Nhiên kỳ học, nhưng mà cái sự học đó đó, cái việc học của họ đó, quý văn tiện chất, à, quý văn tiện chất tức là quý văn á, quý là quý trọng, à, chú trọng á, văn là cái nghi thức, cái hình thức á, à, tiện là gì, tiện là khinh thường gì, chất là thực chất, nhưng mà cái tu của họ thực tế là gì, chỉ có được cái gì, cái hình thức thôi chứ còn không có thực chất, à, tức là họ chú trọng hình thức chứ không có chú trọng thực chất. Vô hữu chánh tâm, không có cái tâm chân chánh, tại sao vậy, à, tại sao vậy, nói tiếp. Chí đáo minh nhật, đó là đến là cái ngày hôm sau. Tương danh, à, tương danh là sao, là có nghĩa là đến cái ngày hôm sau lại nắm lại địa vị cũ, à, tức là cái chữ này đọc hay là tướng là nắm lại, tướng danh chứ không phải tương danh, tướng là nắm chứ không phải tương, phải đọc âm, viết nhầm âm. Tướng tức là nắm lại cái danh cũ, tức là trả lại như cũ, nó đâu có thực chất đâu, không, nó đi Ni Kiền Tử họ cũng dữ lắm, không, hôm nay con ngày nhớ con ngày 15 nè, à, con nói con xin quý thần, à, trong vòng đó 40 gia tùng đó, không 40 dặm đó, họ binh đó họ tu là nói vậy, con ngày hôm nay không có gì hết đó, không có thân thuộc, không có bà con, không có gì hết, không có tài sản nhiều con hết, họ nói vậy đó ha,
nhưng mà nó không có thực chất, cái hình thức thôi à. Rồi sau hôm sau là qua ngày hôm sau lại có lại như cũ, nhận lại, lấy cầm nắm lại tài sản như cũ như vậy. Nên là Đức Phật nói là không có thực chất, cho nên quý vị thấy bên giới mình tuy là tu như mà đâu có bắt xả bỏ những cái điều đó đúng không ạ? Cho nên nhà Phật có một giới không có trì giống như sa di, đó là giới gì? Giới bác con trai có một giới mà không giống sa di, đó là giới không nắm giữ vàng tiền vàng bạc đó, tức là Đức Phật vẫn cho người cư sĩ nắm đàng hoàng, chứ không phải không. Thật ra thì thời Đức Phật cũng có những câu chuyện giống như bà gì à, bà một trong những người cư sĩ mà nổi tiếng của thời Đức Phật, quý vị biết, gồm ngoài bài Mạc Lợi Phu Nhân là một, thứ hai là có một bà nữa mình tiện nhân nhất thời quên đó. Thì bà mỗi lần đến á, có lần đến á, thì vô Đức Phật, gặp Đức Phật thì bà rất ngại, đem đeo trên người quá nhiều đồ trang sức vòng vàng, cho nên bà bỏ ngoài gốc cây á, ở ngoài gốc cây rồi mới vô tịnh xá đó. Thì khi mình đi tu, mình đi vô nghe pháp mà mình đeo quá nhiều vòng vàng đó, thì đi khi đi vô á, thì đó xong đi về quên mất tiêu, không có nhớ lấy ra để mà đeo lên đi về. Đi về hôm sau quay trở lại mất, không có, tại vì bỏ qua lâu quá rồi, hôm sau thì mất. Thì từ đó cho nên là thì do thì lúc đó là thật ra có tỳ kheo thấy bà bỏ à, nhưng mà tại vì Đức Phật thế giới là không được giữ tiền vàng bạc, cho nên không có tỳ kheo nào dám cầm hết. À, thấy cái đồ của bà quý quá cũng không dám cầm, cho nên thôi cứ để đó. Thì từ đó Đức Phật mới chế giới là nếu không có trường hợp đó xảy ra nữa đó thì phải đứng đó canh, phải canh cho người ta, còn không canh được á thì phải tạm cất đi, chứ không phải là giữ rồi không được giữ rồi cứ để đó mặc kệ mất đồ của người ta sao đó. Cho nên là đó là quý vị thấy là Đức Phật cũng rất là rộng rãi, chứ không phải là kêu không được giữ tiền vàng bạc rồi cái không cầm, không phải có cầm mà các nếu mà cầm nó không bị nghĩ của mình. Thật ra bây giờ ngay cả Phật giáo Nam truyền quý vị thấy cũng có tiền vàng bạc đúng không, quý sư cũng nói có tiền đúng không, khi cúng dường á quý vị thấy từ bên Myanmar rồi vân vân cúng dường á, quý sư bảo đưa cho người đã giữ đúng không, đưa cho người đã giữ đi. À, là cúng cho tôi nhưng mà bảo đưa cho người đó giữ đi, rồi cái bắt đầu người đó giữ xong rồi bảo mỗi lần chi cái gì bảo người đó đưa, rồi nếu mà đi đâu thì người đó đưa cái tiền đó cho người khác giữ, cái vậy giữ vòng vòng một hồi đó. Thật ra thì họ giữ vậy thì cũng là tiền của chẳng có không cầm, nếu mà có tiền thì như vậy á thì vậy thì sao không xài luôn cái tài khoản ngân hàng nó cầm cho đúng không ạ? Cho nên là đó là cái gì cũng là cái chấp vào cái thời Đức Phật. Nên nếu mà mình rộng rãi hơn thì cái cần, nhưng mà quan trọng là gì, không có dính vào cái tham. Còn đây người ta nói trên hình thức là bên Ni Kiền Tử, đây là Đức Phật nói bên Ni Kiền Tử, họ là có nói trước vậy nhưng mà hôm sau là nó trở lại như cũ à, thì cũng như cái gì đâu nè. Tiếp theo nói nè, hữu như cố sự đó, rồi có như cái việc cũ thôi. Cố sự là việc xưa, tức là vẫn có như cũ thôi, rồi cuối cùng trở lại như cũ, hình thức. Đó. Trai như bỉ giả, đó, tức là nếu mà tu trai giống như vậy đó, như họ đó, bất đắc đại phước, phi đại minh cũng không được đại phước lớn và cũng không có được đại minh, không phải đại minh, đại minh không phải sát xuất lớn, hoặc là tức là không ra cái trí huệ của bậc thánh xuất thế, không được. Về ni kiền trai, đúng vào ngày 15 của tháng, lúc ngày trai nép mình xuống đất thọ trai giới, vì chư thần trong phạm vi 10 do tùng mà vái lại rằng con vào ngày hôm nay là ngày trai, không dám làm ác, không gọi là có nhà con và họ không có bà con, vợ con nô tỳ không phải là con của con không phải là chủ của họ. Nhưng việc học đó chỉ là chú trọng nghi thức, coi thường thực chất, không có chánh tâm, rốt cuộc đến ngày hôm sau lại nắm lại địa vị. Có những việc, sự việc như cũ, trai như người ấy thì không được phước lớn, không phải là đại mình. Ở đây thì nói như vậy là nói liên kiền tử, không phải đại sư Ngô Ích nói phân tích vô mình, chứ không nói liên kiền tử làm gì. Tại mình không hiểu, mình tưởng là Đức Phật nói liên kiền tử. Nhưng thật tế đây em nói cho chúng ta thế nào, tu thế nào rớt vào hạng này, chúng ta coi thử coi chắc được, coi chừng mình dính vào hạng này à, không dính hạng trên nhưng mà dính hạng này nè. Ni kiền thử văn ly phuộc à, ly hệ, tức là ni kiền á ở nước ta dịch là gọi là ly hệ, hay là ly là rời, hệ là sự trói buộc, rời khỏi sự trói buộc đó, cho nên ni kiền lữ là đạo rời khỏi sự trói buộc chứ không phải đơn giản đâu. Ngoại đạo chi danh, tức là tên của ngoại đạo đó, tên ngoại đạo, ngoại đạo là đạo ngoài Phật pháp thì gọi là ngoại đạo. Do duyên diệt văn do tùng tứ thập lý giả đó, do duyên cũng gọi là do tùng, mình có quen nghe do tùng đúng không, chứ mình không có nghe do duyên. Thật ra thì là cũng là gia tùng thôi à, mà 40 dặm đó, thì 40 dặm này thì chúng ta có thể hiểu được cái dặm của Trung Quốc thì dặm Trung Quốc thì bằng nửa cây số, nếu dặm Việt Nam thì gần nửa cây số, chưa tới nữa à, thì chúng ta biết dặm như vậy. Nếu mà tính dặm cái này, dặm ngày xưa đó người ta tính là 360 bước là một dặm đó. Còn bây giờ người ta dùng cái gì, cái đơn vị là mét đúng không, mét thì km đó, thì chúng ta có thể tính ra bây giờ km như vậy. 40 dặm thì chẳng là, nếu mà tính như vậy là 20 km, trong vòng 20 km. Hướng chư thần bái, tức là lễ bái đối với, quỳ lại đó đối với chư thần. Bất tri quy hướng tam bảo giả à, tức là họ không biết quy y hướng về tam bảo, tại vì họ tu theo ni kiền tử mà. Đó. Bất cảm vi ác, tức là không dám làm ác. Ti bất thiên liệt à, bác chi à, ti bất, cái chữ này không phải thiên, chữ này là biến. Ti bất biến liệt bác chi, tức là gì, cái chữ biến tức là khắp cả, liệt là chia ra, là bày ra, dàn xếp ra, tức là ti là không có kể ra hết cả tám cái chi phần, tám chi phần tức là tám cái giới của mình á. Nhưng mà sao đại ý giữ Phật giới tương tự á, hay tương tự, nhưng mà cái đại ý thì cũng giống như giới của Phật. À, có nghĩa là gì, ti là ở trong này không kể ra ni kiền tử là họ tu tám cái giới giống như bác con trai của nhà Phật, nhưng mà nói chung đại ý giống nhau à, mà chỉ nói là không dám làm ác đó. Bất danh hữu gia, tức là nói là không có, không gọi là có nhà đó. Bỉ ngã vô thân, tức là tôi với họ là họ với tôi đó, là không có bà con, không có cái thân thuộc gì hết đó, tức là từ chối. Diệt giữ Phật giới lược đồng đó, cũng là tương đối, cái lược là tương đối đó, đại khái á, đại khái cũng là đồng giống, tức là giống với giới của Phật, tức là mình thật ra quý vị thọ bác con trai đó, là thật ra là vậy đó. Thật ra là mình phải coi một ngày một đêm đó, mình không có con, không có gia đình đó, mình phải nghĩ vậy, tại vì mình tập xuất gia một ngày một đêm mà. Đó, tại vì mình không hiểu cho nên mình cứ tưởng là mình ở trong gia đình, thật ra ngày hôm đó là mình ly gia đình đó, giống như không có cả, có con chồng gì hết đó, mình mới nghĩ một ngày xuất gia chứ, xuất gia một ngày một đêm mà. Nhi cận sưng ni kiền trai giả ni nhi là bây giờ chữ nhi là mà đúng không đó, tức là nhưng hoặc là nhân cận là chỉ à, chỉ nhưng chỉ xưng là trai của ni kiền tử thôi. Phi đảng vi Tức là vị đảng này đọc phải âm vị, không phải ha, tức là không phải là gì, không chỉ là vì kỳ bất tri quy bằng tam bảo, chỉ là họ không cái vì họ không biết cái người đó, chỉ kỳ cái người đó họ không biết thì quy y nương tựa về tam bảo, cái chữ bằng là nương tựa, tức là do là họ tu như thế nhưng mà họ cũng không, chỉ là không biết quy nương tam bảo thôi, nương tựa tam bảo. Lương dĩ kỳ học, cái chữ lương đó là đúng quả thật, quả thật cái sự học cái của họ đó, bởi vì cái sự học của họ, cái chữ dĩ là bởi vì, cái kỳ này là của, là đại từ thay thế cho họ. Quý văn tiện chất, tức là quý trọng ở hình thức chứ không có mà coi thường ở thực chất. Vô hữu chánh tâm cố giả, cho nên không có cái thật sự là không có cái tâm chân chánh. Đó. Tức là do thật ra họ tu thì cũng có tu đấy, nhưng mà họ do không biết nương tựa về tam bảo, không biết quy y tam bảo, cho nên cái tu của họ nó hình thức thôi, nó không có thực chất, cho nên không có chánh tâm. Tạm dịch tại cái đoạn này, chúng ta cố gắng đi nhanh chút xíu để chúng ta vào cái phần liên quan của chúng ta. Tại cái này đang nói, mới nói sơ nhưng mà chưa cũng nói đụng tới chúng ta bây giờ. Ni kiền tử, nước ta gọi là rời sự trói buộc, là tên của ngoại đạo. Do duyên cũng gọi là do tùng, là 40 dặm. Lễ bái chư thần là không biết quy hướng tam bảo, không dám làm ác, tuy không liệt kê hết thảy hay hết cả 8 mục, 8 điều á, nhưng đại ý là tương tự hay tương tự với giới của nhà Phật. Không gọi là có nhà, họ và tôi không có bà con, cũng đại khái giống giới của Phật, nhưng chỉ là ni kiền trai thôi. Không những vì họ không biết quy y nương tựa tam bảo, mà quả thật bởi sự học của họ, vì chỉ chú trọng nghi thức, xem nhẹ thực chất, không có chánh tâm vậy. Ở đây đó là nói với họ, nhưng mà bây giờ chắc chắn Đức Phật nói là phải có cái ý liên quan đến mình, đúng không? Tự nhiên nói chi tôn giáo người khác, đúng không? Chắc chắn ở đây bây giờ nói, coi thử coi thực chất với không thực chất thế nào, mình dính vào đây không nha. Quý văn giả chí sức ư ngoại, thế nào quý văn, tức là quý là chú trọng, văn tức là cái nghi thức, cái hình thức. Thế nào về cái chú trọng nghi thức hình thức, thế nào chí sức, hay là chữ chí hay chữ trí, hay cái này cho được chữ trí cũng được. Sức ư ngoại tức là gì, hết lòng, sức là trang sức, trang sức của trang điểm, trang điểm ở bên ngoài, tức là lo là làm đẹp bên ngoài thôi, lo là hình thức. Dĩ đồ diệt nhân nhĩ mục, để mà mong làm cho thỏa lòng, cái chữ đồ là mưu cầu đó, làm cho mong cho người ta đó, để làm mong cho người ta thỏa lòng về cái chữ diệt là thỏa lòng. Thỏa lòng cái gì? Thỏa lòng về cái tai mắt của người khác. Có nghĩa là mình tu hành á, mình ráng làm cho đẹp, đúng không? Tu hành mình làm sao để cho người ta thấy đã, bây giờ đúng rồi, giờ hình thức này nhiều, đúng không ạ? Đạo tràng mình phải làm sao cho nó đẹp, cho nó hành tráng, người tu thế nào là làm cho đẹp, nghi thức được hoành tráng lên. Đó, đó thì đấy là nói là chú trọng về cái nghi thức. Đây là đại sư Ngữ Ích chú giả để nhắc nhở chúng ta. Tiện chất giả, tức là cái chữ tiện tức là coi thường, xem thường thiên chất mà thực chất, xem thường thực chất là thế nào. Bất tri chân tu thật nghệ, phản bổn hoàn nguyên giả, tức là gì? Không biết rằng thật tu, chân tu đó là thật tu đó. Rồi gì? Thật nghệ, chữ nghệ này á, nghệ này là gì? Nghệ này là có nghĩa là đến. Ở đây cái tức là không biết là gì, đến, không biết thật đến phản bổn hoàn nguyên, là trở về cái gốc của mình, trở về cái nguồn cội của mình. Đó, tức là tu hành chỉ lo cái hình thức bên ngoài, không có lo mà minh tâm kiến tánh, không có lo tìm cái tâm, cái tiềm tâm đấy, chỉ lo hình thức bên ngoài để cho người ta nó được nổi tiếng, được thế thôi. Từ từ ra xuống ít đằng sau nói hết đó. Trực niệm chân như đó, không thẳng niệm chân như đó, danh vi chánh tâm. Quý vị phải thường xuyên đó, mình niệm chân như, thẳng niệm chân như đó, hoặc là luôn luôn một mạch mà niệm vào chân như tự tánh, thì đó mới gọi là chánh tâm. Danh vi chánh tâm là gọi là chánh tâm. Đó. Còn bây giờ mình tu thế nào? Đắc là đằng đây nói nè. Bất thoát kiến vọng, danh vô chánh tâm. Tức là không có ra khỏi cái lưới kiến. Lưới kiến tức là cái những cái lưới nó phủ mình, nó che đậy mình, cái thấy của mình. Đó chính là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Thì đó là ba cái kiến đó. Ở đây mình có thể nói là không có rời được cái kiến hoặc, thì gọi là không có chánh tâm. Cho nên mình có chánh tâm không? Chưa có. Thì đây đại sư Ngô Ích nói tiếp nè. Đại sư Ngô Ích nói hết nè. Kiến hoặc ký hu. Hu này, chữ hu này là nghĩa gì? Kiến hoặc là chúng ta biết rồi đúng không? Còn cái chữ hu này có nghĩa là đeo, buộc, vướng víu. Kiến hoặc đã vướng víu rồi, nó đã đeo buộc, tức là đã đeo buộc vào cái lưới cái kiến hoặc rồi, hay là vướng víu cái kiến hoặc. Kiến hoặc chúng ta có năm cái kiến hoặc là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Ái tập nhân tại. Ái là cái gì? Ái là cái tâm mình ham ái đúng không? Cái ái thì ai cũng biết rồi đúng không? Cái tập là tập khí, tức là tập ái, tập là tập khí ái đó, là cái coi như cái khói quen yêu thích mình đó, giống như ưa thích cái này, ưa thích cái kia, ưa thích người này, ưa thích người kia. Lo nghĩ chữ nhân á có nghĩa là vẫn, cái chữ nhân đây là cái vẫn còn. Tại là còn, tức là coi như mình không có bột trừ được chút phiền não lại trơn á, mình tu hành nhưng mà mình vẫn lo nè, đây lo cho gia đình, lo cho con cái vân vân cái đó. Như vậy đó, tức là tâm mình lo mà lo cái kiểu thế gian, chứ phải lo cái kiểu Phật pháp, tức là mình không bỏ được. Vậy thì đấy là rớt vào đây. Cố chí minh nhật, cho nên đến cái ngày hôm sau, nhưng như cố sự giả. Vẫn là như cái việc cũ vậy thôi, tức là mình tu một ngày bắt con trai, mình nói mình tu vậy thôi, mình lo tu hình thức đúng không? Rồi ngày hôm sau rồi mình trở lại giống như cũ đó. Cho nên là cái đấy là như cũ. Kim ti quy bằng tam bảo đó. Ở đây nói mình chứ không phải nói nghịch ngoại đạo nha. Nay ti rằng vậy, quy y nương tựa bảo tam bảo đó. Chúng ta có đúng không? Nhi bất đồ xuất yếu. Nhưng mà sao? Nhưng mà không có mưu cầu, tìm cầu những cái điều quan trọng đó. Tức là những cái điều tức là xuất yếu. Thật ra cái chữ xuất yếu này là mình dịch và nói là đúng nghĩa là ra khỏi cái sự bức bách đó. Cái chữ yếu là đó, tức là không có cái yếu này là ép buộc bức bách, tức là mình không muốn ra khỏi sinh tử. Thật sự là mình tí mình quy y tam bảo, nhưng mà mình thật sự mình tu nó không có rút ráo, mình không có cố gắng để mà ra khỏi sinh tử. Nhân phục quý văn tiện chất, đương tri đồng bỉ ngoại đạo ni kiền. Vẫn là gì? Vẫn là xem lại quý trọng ở hình thức mà xem thường thật chất, thì nên biết rằng là giống với ngoại đạo ni kiền tử. Nếu thêm chữ nữa thôi thôi. Cái này là thực tế, nếu mà tu hành mà không có rốt ráo thì đây giống như ngoại đạo ni kiền tử thôi. Cho nên là đây là lời Phật cũng khí thế lắm đúng không, cũng nói rất là đúng. Lại xin lỗi chú giải cho chúng ta tạm dịch về chú trọng nghi thức hết lòng làm đẹp bên ngoài để làm cho người hỏa vui tai mắt, xem thường thật chất là không biết thật tu thật đến trở về gốc hoàng nguyên. Hoàng nguyên tức là mình đã trở về nguồn á, trở về gốc, nguồn gốc, nguồn cội cũng được, mình dịch vậy càng hay. Thắng niệm chân như gọi là chánh tâm, không thoát lưới kiến là không có chánh tâm. Đã vướng víu lưới kiến hoặc vẫn còn tập khí ái, nên đến ngày sau vẫn như việc cũ. Nay tuy quy y nương tựa tam bảo, nhưng không muốn ra khỏi sự bức bách, vẫn lại quý trọng hình thức, xem thường thực chất, thì nên biết là giống với ngoại đạo ni kiền tử. Đó, thì quý vị thấy, cho nên tu hành một hồi mình chắc cũng xếp vô đây, dễ rớt vào đây đúng không? Không, cái đó mình nói nhẹ, đằng sau nó nặng hơn, đằng sau nó nặng hơn, đằng này nó mới đã nè. Rồi. Dĩ lệ si chi, tức là lấy cái trường hợp đó mà để mà suy rộng ra, suy ra để mà biết. Thọ giới giả, tức là người thọ giới, chúng ta đây. Chứ bây giờ nói ngoại đạo thì thôi, bây giờ nói thẳng luôn, đại sư Ngũ Ích nói thẳng luôn. Quý chương trì giới chi danh, trì lục chi danh. Quý chương trì lục chi danh. Nhi tánh giá chư tội chư nghiệp, vị tắc vi tế thanh tịnh. Tức là nói về người trì giới thì sao? Người trì giới á, thì họ quý trọng, chú trọng là gì? Chương, chương có nghĩa là làm cho rõ ràng ra, biểu lộ ra. Biểu lộ ra gì? Cái danh của trì lục. Tức là muốn khoe khoang tôi này trì giới nè, trì lục lắm đấy. Tức là đại sư Ngũ Ích nói là đấy, những người trì giới lục á mà lại ham cái chủ cái danh tiếng đó, bây giờ cũng nhiều đúng không ạ, mà không có gì, không có chú trọng ở chỗ nào, không có chú trọng ở gì, cho nên các nghiệp á, các cái nghiệp về gì, tánh giá nè, cái nào tánh tội nè, cái nào giá tội nè, thì họ và họ vẫn chưa có thể nào chưa được một chút thanh tịnh vi tế, tức là nói chung trì giới chưa đến đạt thanh tịnh vi tế được, mà chi chú ham cái gì nổi tiếng cái danh, cho nên cái này là đúng thời mạt pháp mà tình hình này đúng không, mình nó mới trì giới được chút xíu hiếu và lọc khoe nó, tôi trì giới ngon lắm ha, bác càng trà giới nè, cho nên là xa di giới nè, rồi tôi luật sư nè, vân vân năm. Nhưng mà thật sự nếu mà xét cho kỹ không trong giới luật á, thì thật sự có chút thanh tịnh mà đây là thanh tịnh vi tế đó, thanh tịnh đó, không có đạt được, chưa có đạt được cái chữ tắc là đạt được, vị là chưa có đạt được cái thanh tịnh vi tế, cho nên là chỉ được cái danh thôi mà bây giờ đúng không mà quý vị, người nói thì luật rồi vân vân, đúng là thời thế này bây giờ ít lắm, rất ít người mà thật sự làm được đạt đến thanh tịnh này, cho nên là chỉ mang cái danh thôi. Thời xưa là trì giới để giải thoát, bây giờ trì giới là để cũng được để lo chú trọng ở cái gì, biểu lộ cái danh tiếng là mình trì giới trì lục thôi. Cho nên là đây là đại sư Ngũ Ích nói như vậy, đúng là đúng thật thời mạt pháp. Đó là học giới đúng không? Bây giờ không, đại sư Ngũ Ích nói tiếp, không chỉ mỗi giới đâu. Diễn giáo giả, tức là người diễn giáo tức là người giảng pháp á, người giảng giáo pháp á. Đó, hồi xưa thì tu các môn phái Thâu Nguyên Thai, Di Thức rồi đó, Hoa Nghiêm rồi đó, là diễn giáo nè. Thì sao? Quý chương hoằng pháp chi danh, đây là họ quý chú trọng biểu lộ cái chỗ này, cái tiếng tâm của hoằng pháp. Đó, tôi là người giảng pháp này, tôi pháp sư này, đó cái kiểu vậy. Đây lại rớt vào cái này. Nhi tu chứng yếu đồ vị tất tinh triệt minh liễu, thì còn đối với gì, cái việc mà cái tu chứng á, và con đường quan trọng của tu chứng á, thì gì, thì chưa có được cái tích chút tinh triệt minh liễu, tức là họ không có thông suốt tinh thông nè, rồi sáng thông suốt sáng tỏ nè, không có đạt được, tức là tu chứng không có. Giảng pháp vậy thôi, nổi tiếng trời vậy thôi, lấy cái tên vậy thôi chứ còn không có. Đó, Đại sư Ngô Ích nói đúng phải không? Thời Đại sư Ngô Ích ngài chắc ngài thấy cũng rất nhiều, cho nên ngài nói bây giờ đến thời chúng ta càng nhiều nữa, đúng không? Bây giờ giảng pháp cũng đang tiếng là nổi tiếng thì lấy danh thôi, chứ không phải là về thực sự tu chứng. Đó, quay quan trọng là con đường quan trọng là để tu chứng, thì họ lại không có đạt được chút xíu nào hết, nó không đạt được. Đó, thì chúng ta không đạt được chứ nào, cho nên rớt vào này. Đấy là diễn giáo. Thế rồi còn tu của môn khác thì sao? Bài cũng có nói luôn. Tham thiền giả, người tham thiền. Vậy người tham thiền thì sao đây? Quý trương cơ dụng chi danh. Tức là gì? Họ thì qua chú trọng ở đâu rồi? Cái nổi tiếng của cái gì mà việc biểu lộ ra cái nổi tiếng của giải mấy cái công án á, cái danh á, danh của giải, cái dụng cơ, mấy cái cơ, đó là mấy cái công án á. Yeah. Chứ không phải nhi kỷ cung hạ sự. Tức là còn đối với cái việc cái cung này là gì? Cái cung này là cái cúi mình, cúi mình xuống để mà hạ công phu á, hạ sự, tức là hạ công phu, tức là tham thiền cái lo mà giải công án mà. Còn cái sự dụng công á, cái dụng công thật sự thì không, thì không có. Thì sao? Vị tắc cung nguyên cực để, tức là thì chưa có đạt được cái rốt cuộc của gì, của cuối nguồn, cực để, tức là cái tột cùng mà mình giải đáy, tức là thật là giải cái danh tự thôi, trên danh nghĩa giải công án vậy thôi, chứ thực tế mà cái sự dụng công và cái sự hiểu được cái rốt ráo cái vấn đề công án để mà hiểu được minh tâm sáng tỏ tuyến tánh là không được. Vậy tu thiền cũng là chỉ danh thôi, đó là gọi là, đó là coi như là tu ni kiền trai á. Tiếp theo, vậy là hết rồi đúng không? Kể nè, một trì giới nè, hai là gì? Diễn giáo nè, ba là gì? Tu thiền. Chưa hết, còn hạng nữa. Đây, hạng thứ tư, tu sám giả, tức là người tu sám. Thì tu sám thì sao? Suốt ngày lo lại đúng không? Lại sám hối đúng không? Đó, sám hối này kia thì sao? Quý chương âm thanh nghi thức chi danh, nhi sự giới lý quán, vị tắc thâm âm lực hạnh, lực hành giai ni kiền lưu loại nhĩ. Tức là người tu sám. Đó, giống như bây giờ chúng ta loại sám, loại sám quá trời, sám này bi, sám này sám kia, nghi thức gì đó, địa tạng chim sao sám, vâng, đó là điển sám. Thì sao? Là chú trọng ở biểu lộ cái tiếng của cái gì, âm thanh rồi nghi thức, đúng không ạ? Đấy, dính vào cái này đúng không? Thích biểu thị âm thanh nghi thức, hát lên đúng điệu nè, rồi cái nghi thức làm sao cho nó hành tráng, vân vân đó. Nhưng mà đối với sự của gì, về giới nè, lý quán đó, thế nào đối với những cái việc trên sự này, lý đối với giới nè, đối với lý quán của giới, tức là mình phải hiểu được lý tu thế nào. Sám hối thì phải hiểu được lý sám hối, quán sám hối, quán tưởng thế nào, nó quán thế nào không biết. Vị tắc thâm âm lực hành, lực hành, đây đọc là hành, tức là vẫn chưa đạt được cái gì, cái thâm âm, tức là âm thanh sâu sức sâu xa, và cái lực hành, tức là nói chung là sám hối trên hình thức chứ không có đạt được thực sự. Thì Đại sư Quán Ích nói chung bốn hạng người trên đều là giống như cái gì, giai ni kiền lưu loại dạ nhĩ. À, lưu là hàng đó, loại cũng là hàng chủng loại đó, tức là giống như hàng ngoại đạo nguy kiền tử thôi. Đó, tức là mình tu cuối cùng được hình thức rồi, không có được. Cho nên cái mục này á, mình xem ở đây có tiền giang có làm có ấy khoa phán đặt tên luôn à, tức là người tu chú trọng hình thức bề ngoài, xem nhẹ thực chất thì như hàng ni kiền tử. Lấy trường hợp đó mà suy ra thì người thọ giới chỉ chú trọng biểu lộ tiếng tâm của trì lục, cho nên các nghiệp của tánh và giá vẫn chưa được thanh tịnh vi tế. Người diễn giáo thì chú trọng biểu lộ danh tiếng hoằng pháp, nên con đường quan trọng của tu chứng vẫn chưa được tinh thông sáng tỏ triệt để. Người tham thiền thì chú trọng ở tiếng tâm cơ dụng, nên chính mình cuối mình xuống sự vẫn chưa được tột cùng nguồn đáy. Người tu sám thì chú trọng biểu lộ danh tiếng âm thanh nghi thức, nên với sự giới lý quán vẫn chưa được thâm âm lực hành. Cái này là danh từ của bên thuật ngữ của bên sám hối. Điều là hàng ni kiền tử thôi, chỉ nhỉ cuối cùng là thôi, đó là mình tu cuối cùng mình tu là ngoại đạo mất tiêu, đúng không ạ? Cho nên là gì, phải học kinh điển thời này, phải học, nếu không học thì không biết thì mình sẽ xa, đúng không ạ? Giống như mấy ngày này quý vị thấy trên mạng xôn xao cái vụ gì cỏ Xá Lợi Tóc Phật và cỏ. À, tức là có một cái chùa, đúng không? Có một cái ngôi chùa đó. Thật ra cái chuyện này xưa lắm rồi, không phải bây giờ. Là họ nói là có ở bên Myanmar quý vị, có nhiều cái gọi là Xá Lợi Tóc của Phật á, chứ có người ta quay lên video rồi có cái mấy cọng tóc chuyển động á. Mấy cọng tóc đó nói cái Xá Lợi của Phật bao nhiêu ngàn năm bây giờ có chuyển động hay lắm vân vân. Đó, nói như vậy. Thì khi nói như vậy thì coi những video thời xưa thì trang thì cũng coi những cái tóc đùng Phật tu kỳ lạ vậy. Tóc Phật cũng không phải giống tóc mình chứ, đúng không? Mà tóc thì cộng thì lạ quá à. Cái gì đâu chứ. Với lại tóc Phật mà thờ có người Myanmar thì có hai người á, quý vị hồi bữa thì trang có kể rồi đó. Hai người được Đức Phật cho một nắm tóc về, đúng là có, nhưng mà thờ đâu có đem ra ngoài, để chỉ được thờ tại nơi cái tháp đó thôi. Vẫn có bên đó, ai mà qua đó phải bên Myanmar, như các cô qua là các cô không được thấy đâu, phải được người nữ bên đó là họ không cho thì gần vô chỗ Phật đâu, họ trang nghiêm mức độ vậy đó. À, tức là cho nên mới quý vị mới nhớ là trong trong mấy cử tội, bảy tội mà ngài A Nan bị cử đó, trong đó có một cái cử tội là tại sao cho người nữ rờ vào chạm vào người thân Phật á, sau khi Phật nhập Niết Bàn á. À, tức là người bên Nam Truyền họ kỹ lắm, thì đâu có đâu mà quý vị thấy đem ra cả nắm vậy rồi đi khắp nơi đấy. Cho nên có một cái chùa ở Việt Nam mời có vị sư Myanmar về đem cho một cái cọng cái tóc đó, rồi lên Phật tử rồi chiêm bái nói Phật phước lắm, lại có người xúc động khóc sướt mướt. À, thì đang thấy đăng lên mạng như vậy, đó là đăng mấy bữa nay đăng á. Rồi bây giờ có người đưa ra cái thí nghiệm đâu đó, nói cái đó đâu phải tóc của Phật đâu, cỏ thôi, cỏ mà miền Nam đầy luôn, chỉ cần bứt cái cọng cỏ đó vô với chút ra đó, cái cỏ đó nó hay đó, nó có độ ẩm một chút xíu mà nó chuyển động như vậy thôi đó. Vậy là cơ công đó, đó là gì, là người học tu hành mê tín quá, đúng không? Không phân biệt được đâu đúng đâu sai. Mà mình học giáo pháp của Phật quan trọng chứ mình đâu có những cái điều đó đâu quan trọng. Quý vị nghĩ bây giờ có cho quý vị Xá Lợi Phật thì quý vị có giải thoát không? Không, đâu có. Xá lợi của Phật là để mình tin là mình có xá lợi, Đức Phật có thấy mặt ở thế gian. Đó là dành cho những người chưa hiểu biết, đúng không? Còn đối với người hiểu biết Phật pháp rồi là gì? Đức Phật đâu có bảo các ông nương xá lợi để giải thoát đâu, mà Đức Phật nói là gì, dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Thời sau này Chỉ cần nương theo giá pháp của Phật tu hành thì đó là con đường giải thoát. Giá pháp của Phật trong đó là Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Lục Luận, đúng không? Hay nương theo giá pháp của Phật tu hành. Chứ bây giờ có lại xoái cổ xoái trắng này nữa cũng đâu có được giải thoát, đúng không? Quý vị phải tu tâm, Phật pháp mà tu tâm. Cho nên là gì? Ở đây tại chúng ta giảng ra quan trọng là phải chú trọng thực chất. Nên là nếu mà không thực chất thì tu hình thức thì không được sự lợi ích lớn. Chỉ có phước à, thật ra có niềm tin nó, cho dù đó là giả vẫn có phước à. Quý vị nhớ câu chuyện không? Xá lợi răng Phật à, chưa? Quý vị nhớ Thiền Trang có kể câu chuyện gọi là xá lợi răng Phật chưa? Đó là có một cái câu chuyện, đó là cái bà đó à, có một vị thầy à, thầy đó đi qua Ấn Độ à, qua Thiên Trúc à, rồi thời xưa chứ không phải thời nay. Thì bà nói kêu ngài qua đó, ngài hãy thỉnh, nếu được thỉnh một chút xá lợi của Phật về, tại vì nghe nói xá lợi Phật quý lắm đó, để con về con thờ. Ông đi xong rồi ông qua đó ông kêu phải hoặc là kiếm một cái gì đó để có, nói chung một kỷ vật của Phật để mà đem về. Thì ông đi xong ông quên, mất thì về gần tới gần tới đất nước mình rồi. Rồi thì ông mới nhớ là ồ chết rồi, tôi quên mất rồi, không lấy cái gì cho bả hết, bây giờ làm sao à, thì ông thấy cái răng con chó hoang nó chết ở trong rừng á, ông nhổ cái răng đó, ông kêu à đây về đưa cái bà đó kêu xá lợi Phật nè, bà thờ đi đó. Thì bà đó bà nghĩ xá lợi Phật thiệt, cho nên bà chiêm bái bà lại, ôi bà lại riết rồi cuối cùng phát ánh sáng luôn à, phát quang luôn. Nhưng mà sau này chúng ta biết thật thế là bà chỉ là bà, do cái tâm thành kính của bà thôi. Còn cái đó là gì? Đó là chỉ là răng chó thôi chứ đâu có xá lợi Phật à. Cho nên là những cái hình tướng đó là tiếp dẫn hàng sơ học, hàng sơ cơ. Còn á, người mà thật sự đi vào chánh pháp là phải học giáo pháp, học giáo pháp của Phật, thực hành cái giáo pháp của Phật. Mà khi học rồi á, thì không bị người ta mê tín, mê hoặc, đúng không ạ? Quý vị thấy, quý vị đọc kinh Đạo Bát Niết Bàn, quý vị sẽ thấy xá lợi Phật đâu có bao nhiêu. Lúc khi Phật nhập Niết Bàn à, tranh nhau từ chư thiên đến Long Cung, bao nhiêu cả tới, từ các cái chư thiên đâu, cõi thần, cõi trời à, cõi rồng tới để mà tranh xá lợi của Phật. Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vua trời để thích, phải phân xử thế nào, đúng không ạ? Quý vị thấy cũng phải có cách để mà chia đó, nào chia một phần đem lên trời sáu lợi à, trời đau lợi đem lên cho xuống Long Cung cái nào vân vân, người nào lấy nên nổi cái ông đó, ông tranh thủ ông lấy trộm được chút, ông để ông bỏ vô người ông giấu, vua trời thích lấy một tiều ông giấu đi, ông chia, tranh thủ chia cho người ta đó, chia cho các vương quốc, tại vì tám vua tám nước lớn kéo tới, nếu mình đâu cũng đòi hết. Phải chia đều ra chứ không mà đánh sao, đánh giành xá lợi của Phật sao. Nó sau khi hỏa thiêu đó muốn giành xá lợi cũng phải chia đều. Rồi cái ông nó chia, ông tranh thủ người ta không thấy, nhét một chút xíu vô trong lưng, ai ngờ vua trời để thích thấy, vua trời thích lấy đem đi nó tiêu. Sau khi ông chia xong móc ra, ủa nó mất tiêu rồi, làm sao người, làm sao bằng chư thiên nữa. Vua trời để thích còn quý như vậy thỉnh xá lợi Phật về, mà bây giờ quý vị nghĩ xá lợi đem khắp cho mình, cho tới khắp nơi. Cho nên mấy năm trước á, Thiện Trang á, có mấy cái chú Phật tử đâu á à, cũng tới nói thầy ơi, thầy có thể xá lợi không? Xá lợi con có nhiều lắm, sao con thỉnh được xá lợi tuyệt vời lắm à, mà họ cung kính thật, nhưng mà mình thì mình nói thẳng thì sợ mà họ thối tâm, phải không? Mình kêu thôi thầy không có cái tình thất của thầy cũng không được trang nghiêm lắm, thầy không thể thờ à, chứ không có được với là thầy thờ sợ có lỗi à. Mình chỉ nói vậy thôi, nhưng thực tế là mình biết cái đó xá lợi, đó xá lợi tinh thần, tại vì Myanmar nhiều lắm, đâu mà xá lợi. Quý vị nghĩ chùa nào cũng xá lợi, nhà xá lợi đâu mà nhiều vậy. Đức Phật đâu mà có chút xíu xá lợi mà coi trong kinh Đại Bát Niết Bàn với coi trong mấy bản kinh mà ghi lại cái tập kinh điển, quý vị thấy chia xá lợi mà giành giật như vậy, tám vua nước lớn tới giành, rồi chư thiên tới, cõi rồng tới, mỗi người giành mỗi chút để mà đem về cõi của mình hết trơn. Mà bây giờ quý vị có được chút cái xá lợi nào chắc chư thiên cũng lấy mất tiêu à. ở đó mà quý vị chờ cho quý vị thờ. Cho nên là do không học kinh điển, không học kinh điển cho nên mình mới cái dễ bị lừa như vậy, dễ bị mê tín như vậy, đúng không ạ? Cho nên là còn riêng ở Myanmar thì họ cũng dùng cái cách đó rồi, lâu rồi, xưa nay họ cũng dùng xá lợi tinh thần nhiều rồi. Hỏi thật thì họ cũng nói vậy, đó là một cách để họ có thể là gieo duyên cho chúng sanh. Nhưng mà rõ ràng thì Trang thấy là cũng không có hay lắm đó. Và bây giờ quý vị thấy nhiều càng về sau mạt pháp rồi, riết rồi không biết đâu là xá lợi như thế nào. Mà thật ra xá lợi là gì? Định nghĩa xá lợi, thật ra chúng ta cứ quan trọng hóa vấn đề. Xá lợi đúng trong kinh điển Đức Phật là gì? Những cái phần mà sau khi hỏa táng đó, hoặc là những cái gì đó để lại của một người nào đó thì đó gọi là xá lợi. Thế thôi. Chứ đâu có phải là xá lợi là cái màu này màu kia rồi cái hình tượng này tượng kia. Đó là cái đó là xá lợi đặc biệt. Còn bình thường quý vị chết rồi sau khi mà sau khi hỏa táng xong mà Ấn Độ hồi xưa người ta hỏa táng nó đâu có cháy hết thì nó còn đó bao nhiêu đó. Đốt cái còn bao nhiêu đó thì cái đó gọi là xá lợi đó, và đem thờ, người ta hốt cái đó lên thờ. Thế thôi. Chứ đâu có mô tả đâu, quý vị coi trong kinh coi. Đâu có mô tả là xá lợi của Phật hình màu gì thế này thế kia, vân đâu có đặc biệt gì đâu, nó rất bình thường. Đó là gì? Không có đặc biệt đâu, không có. Còn sau này tất nhiên là về đời sau, chúng ta có những vị thánh tăng, có những vị Phật Bồ Tát muốn cho chúng sanh có niềm tin thì các ngài mới để lại xá lợi, giống như ngài Cư Ma La Thập thì sau khi hỏa táng đúng không, ngài để lại cái gì? Một cái lưỡi để đảm bảo là ngài dịch kinh không sai. Chẳng hạn đó, mỗi người có một cái để lại, đó là nguyện vọng của mỗi người, chứ không cái đó không quan trọng, cái điều đó không có thể hiện sự gọi là điều đặc biệt gì. Còn nếu như các ngài không có tâm nguyện như vậy, không có nhiều người không muốn như vậy, mà có vị tôn giả gì đó thì ngài quên tên rồi, ngài nói ngài nguyện không để lại gì hết, cho nên sau khi ngài thị tịch thì ngài không có để lại gì, một cái chút gì cả. Cho nên là chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải coi kinh điển nha, nhớ phải coi những cái bộ kinh trong A Hàm, hay là coi trong kinh Bài Bát Niết Bàn vân vân, thì chúng ta sẽ có hiểu rõ ràng. Chứ còn không mà mình bị người ta dẫn mũi suốt cũng khổ lắm, cứ chạy theo người ta về hình thức. Cho nên quý vị thấy Hiền Trang á, đối với những cái việc mà ấy, Hiền Trang không có bị lung lay đó. Mình có niềm tin đối với Phật pháp là tin ở đâu? Tin ở thực hành giáo pháp. Khi mình thực hành rồi đó thì mình sẽ thấy Phật pháp nhiệm màu, đúng không ạ? Quý vị mà thực hành rồi, thời gian á, đời sống quý vị thay đổi đúng không ạ? Rồi cái gì, những cái riêng cái thăng tiến về tâm linh, cái tâm mình á, thay đổi, mình chuyển khổ đau thành an vui, đúng không? Mình hưởng được an lạc đó, mình thấy rõ ràng nhất, và những cái sự màu nhiệm thay đổi được cuộc đời mình, từ đó đó là mình thấy là vui nhất. Chứ còn mình tìm những cái điều khác nữa thì thật sự cũng khó. Suốt ngày cái toàn tìm bên ngoài, Phật pháp là tìm trong tâm. Tu hành đi rồi biết, đúng không? Tất cả những cái tầng thiền định hay công phu vân vân là do mình tu. Mình tu để mà chứng thấy, gọi là gì? Đến để mà thấy. Đạo Phật là đạo của sự thật, đến để mà thấy. Chứ không phải là đạo cũng mơ hồ, đi cầu cái gì đâu, cầu kia. Những cái cầu này cầu kia, nhà Phật nói với quý vị, không phải quý vị cầu mà được. Cầu được là do trong mạng có. Và các cảnh giới khác, chư thần vân vân, thần thông vẫn có hết. Chư thiên cũng thần thông. Tại sao Đức Phật gọi là gì? Đấng quý nhất trong tam giới. Bởi vì sao? Đức Phật có điều đặc biệt mà chư thiên không có. Chư thiên có đâu có được đâu, chư thiên đâu ra khỏi sanh tử, đúng không ạ? Chư thần có thần thông cũng phải quy y Phật. Vì sao? Vì Phật có năng lực tuyệt vời hơn là lậu hoặc hết. Đó là hết lậu hoặc chứng quả. Đó là điều mà tuyệt vời nhất. Chứ còn những cái điều kia mà bình thường, mà quý vị thấy Đức Phật luôn đề cao loài người. Chúng ta gọi là nhân thân năng đắc, đúng không ạ? Chúng ta được người trong cõi người là quá tuyệt vời. Đức Phật nói còn quý hơn cõi trời nữa. Thì sao? Cõi người dễ tu, dễ giải thoát. Đó là đặc biệt. Chứ tại sao không nói cõi trời nhân thiên thân năng đắc, mà sao là nhân thân năng đắc? Vì cõi trời khó tu. Tại sao khó tu? Vì phước lớn khó tu, và thọ mạng dài khó tu. À, những cái hoàn cảnh không bằng cõi người. Cõi người vừa khổ vừa vui, à, vừa phải vãi, và cái thọ mạng ngắn nhưng mà tu hành dễ. Cho nên tu ở cõi người một thời gian ngắn vượt xa ở những cõi cảnh giới khác. Cho nên đó mới là điều hay. Chứ nếu mà không thì chư thiên người ta cũng không hâm mộ mình đâu, đúng không? Chư thiên, mình thì hâm mộ chư thiên, thấy họ có thần thông diệu dụng, họ đi ăn uống bay nhảy khí thế thần thông. Nhưng mà họ hâm mộ mình, vì sao? Họ lỡ lên đó rồi, lỡ lên đó rồi họ coi vậy chứ cái phước là bao lớn rồi, cái thời gian họ khó có tu. Ở nhân gian á, mình thì có điều kiện thì mình lại không tu. À, rồi quý vị thấy chư thần quý vị hâm mộ vô mấy cái miễu, mấy cái miếu rồi đó, lại sói tráng rồi cầu này cầu kia. Nhưng mà quý vị có biết đâu họ cũng rất hâm mộ quý vị, vì sao? Họ ở trong đó bao nhiêu ngàn năm nay rồi họ cũng không có sung sướng gì. À, họ hâm mộ quý vị vì quý vị có thể tu có mấy năm quý vị về cái hương cực lạc mất tiêu. Quý vị nên ngồi cái tòa Bồ Tát tòa rồi. Hoặc là quý vị tu mấy năm rồi quý vị chứng quả vân vân, quý vị vượt lên, hoặc là tệ nhất cũng quý vị tu có mấy năm quý vị lên cõi trời. Còn chư thần họ tu bao nhiêu mà họ cũng không lên được, dễ gì. Cho nên đó là gì? Cái quý báu của thân người mà chúng ta lại đi không biết điều đó, chúng ta đi cầu cúng là lung tung lang tang. Cho nên là đó là cái người học Phật á là phải hiểu, hiểu rồi á thì mình rất là quý báu trong thân này, mình được thân người, mình được nghe Phật pháp. Mà nghe Phật pháp phải nghe Phật pháp chánh tín, không phải Phật pháp mê tín. Chánh tín là phải theo kinh, theo luận, theo những gì mà xưa nay. Còn bây giờ thời nay là người ta đê mê tín nhiều quá này, đúng không? Quý thấy giống như tới sắp Tết rồi lại cũng sao giải hạn, năm nào cũng sao hạn. Mà sao hạn nó đâu có đâu. Quý thấy có phải sao hạn đâu. Bạn phải đâu có đâu, nhà Phật cũng không có. Rồi quý vị thấy sao hạn nó từ đâu? Từ đạo gia, đúng không? Từ bên đạo gia rồi mình riết là năm nay con Quỳnh Tiền Ngũ Mộ gì đó, Tam Kheo gì đó, vân vân, La Hầu Kế Đô gì đó, Thái Bạch gì đó. Đó đâu phải đâu, cái đó là bên đạo, quan niệm của đạo gia, không phải của nhà Phật. Nhà Phật không có cái đó. Rồi ngoài miền Bắc thì có gì đó, rồi bán bằng khoáng gì đó, vân vân, cái đó cũng đâu có trong nhà Phật đâu. Quý vị học giáo pháp Phật, quý vị không hề có. Đức Phật nói gì? Ta chỉ có một là gì? Một phương pháp duy nhất là phương pháp giải thoát. Giải thoát thế nào? Là quý vị giống như là nếu như ai đó cũng đều phải tu gì, tu bắt đầu căn bản, tu bát chánh đạo, chắc chắn bát chánh đạo phải có, phải có. Và mình tu phải tứ niệm xứ bát chánh đạo, tới những cái 37 phẩm cơ bản của trời đạo, mình tu theo đó. Và đây chúng ta tu giới luật cũng nằm trong đó. Cho nên là gì, mình phải hiểu được gốc gác Phật pháp thì mình tu hành mới được, còn không là bị lừa hoài ha. Người ta dụ, người ta hù cái cúng bao nhiêu tiền cái lo đi cúng là đâu cả, sợ ngay. Cho nên quý vị cố gắng truyền Phật pháp cho những người người ta hiểu, để người ta không bị lừa. Nó tội lắm, nghiệp quá. Cái rồi cái số ngày bị người ta lừa, bây giờ rồi cái thần thông rồi cái gì kia, nhiều khi bị lừa những cái điều đó. Rồi ngày nào đó có người người ta bẻ ra lại cái mình bị hụt hẫng, thấy bị lừa. Chứ vậy đúng không? Tại sao không có thời gian dành giáo pháp? Bây giờ kinh điển thì trên mạng đầy, nếu không có người giảng thì mình cũng có thể coi, có thời gian đọc qua những cái bộ luận, những bộ kinh. À, mình không hiểu được 100% nhưng mà hiểu được 50%, 60% là thành công rồi. Đối với những bộ kinh tiểu thừa như kinh A Hàm vân vân, những bộ luận thì không khó hiểu lắm. Còn đối với những kinh điển đại thừa thật sự là phải có người giảng, không có người giảng không hiểu được, vì cái độ sâu của kinh điển đại thừa rất sâu. Cho nên á, chúng ta cố gắng nghe để mà hiểu. Rồi bữa nay chúng ta vào tiếp tục phần trai giới. Mời các vị tiếp theo theo dõi như sau. Bây giờ mới Phật pháp trai nè. Phật pháp trai giả đạo đệ tử. À, tức là gì? Về Phật pháp, trai của Phật pháp á, là đệ tử của đạo Phật, Chữ đạo này có thêm chữ Phật nè, đạo Phật. Nguyệt lục trai chi nhật thọ bát giới, tức là 6 ngày trai trong tháng thì thọ 8 giới. Thì chúng ta có người hôm bữa hỏi Thiện Trang 6 ngày trai là 6 ngày nào, khỏi cần Thiện Trang không trả lời gì, bữa nay tới đây trong đây có luôn, yên tâm. Đây phần mục này gọi là chú giải về 6 ngày trai, 3 tháng trai và 8 giới. Đây có nói luôn những thắc mắc cứ học vô kinh luận là tự nhiên rơi rụng hết, yên tâm. Tại vì mình không học cho mình tưởng là nó đâu đâu chứ mình có hết đó. Đạo đệ tử vị tại gia bỉnh thừa Phật đạo chi đệ tử giả. Đạo đệ tử tức là đệ tử đạo Phật á, là người đệ tử tại gia nương theo đạo Phật, là nương theo Phật đạo đó. Chữ bỉnh là tung theo hay là dựa theo, mình nói dịch là nương theo đi, chữ thừa cũng là nương là dựa rồi. Rồi như vậy tức là người đệ tử tại gia nương theo Phật thì mình theo cái này thì mình hiểu đúng không ạ? Túng chứ không phải tùng, chữ này phải đọc âm túng. Túng là chỉ, dù chỉ, dù. Túng đảng tam quy, dù chỉ là tam quy, tức là có thể thọ tam quy thôi. Chí Bồ Tát giới, cho đến giới Bồ Tát, tức là nói từ nhỏ nhất là có người thì thọ tam quy thôi, cho đến lớn là thọ Bồ Tát giới. Tại gia nhị chúng câu đắc thử danh, hai chúng tại gia đều đạt được cái tên đó, tức là chúng ta đều xưng được cái danh này hết. Đệ tử của đạo Phật á, hay đệ tử đạo á, hay là đệ tử đạo Phật thì nói chung là chúng tại gia đều được xưng được, cho nên mình cứ xưng đệ tử Phật nha, không có gì mà mình không được xưng. Cái này danh xưng này được xem, cho dù là gì chỉ là thọ tam quy thôi cũng được. Đúng không? Chi mình thọ thế giới Bồ Tát mà, đúng không? Như vậy đệ tử đạo Phật là người đệ tử tại gia nương theo Phật đạo, dù chỉ thọ tam quy cho đến giới Bồ Tát, hai chúng tại gia đều được danh xưng này. Đó, cho nên là mình được danh là đệ tử đạo Phật nha. Nguyệt lục trai nhật giả, đó, tức là về, hay là chúng ta có thể giải thích là 6 ngày trai trong tháng là hay gồm. Bây giờ 6 ngày trai là ngày nào, đúng không? Chúng ta học ở bộ kinh bữa Đức Phật nói này, nếu mà không có thọ trai 6 ngày thì giống như là cây trổ hoa mà không có trái, giống như người nữ lấy chồng mà không có con, giống như đi buôn mà không có lời. Tại vì sao? Không ra khỏi sanh tử. Thì bây giờ có nhiều người thắc mắc 6 ngày trai là 6 ngày nào, thì bây giờ nói luôn đây, 6 ngày trai đây. Sơ nhật, sơ bát nhật, tức là ngày mùng 8. Đó, ngày mùng 8. Mùng 8 là ngày đầu tiên của trong ngày trong tháng tính ngày trai. Thập tứ nhật, tức là ngày 10, 14. Thập ngũ nhật, tức là ngày 15. Nhị thập tam nhật, tức là ngày 23. Nhị thập cửu nhật là ngày 29. Tam thập nhật là ngày 30. Như vậy đó là 6 ngày trai. Như vậy chúng ta để đếm lại cho dễ nhớ là mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30, không có ngày mùng 1. Hơi ngược đời chút, không có ngày mùng 1. 6 ngày trai không có ngày mùng 1, 10 ngày trai mới, 10 ngày trai thì mới có, đúng không ạ? Thế 10 ngày trai thì có gì? Có trong kinh Địa Tạng có thêm ngày nào nữa?
Ngày
1,
ngày
23, 24 nữa. Đó, 18 đúng không? 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30, 3 ngày cuối. Đó chưa? Đó thêm ngày mùng 1 nữa đúng không? Đó, trong ngày kinh Địa Tạng á thì 10 ngày á, tăng thêm 4 ngày, còn 6 ngày thì không có mùng 1. Ngược đời. Chúng ta cứ tưởng là mùng 1 ngày trai, không phải, mùng 1 lại không quay trong 6 ngày không có. Thế đó là cái quý vị hiểu bữa nay biết 6 ngày trai rồi đúng không? Mùng 8, 14, rằm, 23, 29, 30. Nhược, nguyệt, tiểu, giả. Tức là nếu mà cái tháng thiếu, cái tháng nhỏ đó tức là tháng thiếu. À, cái tháng mà bị thiếu, thiểu, tiểu là cái tháng thiếu. Thì sao? Bây giờ không có ngày 30 thì sao? Lấy ngày nào bù vô? Đúng rồi, ở đây nói luôn. Thủ, nhị, thập, bát, nhật, túc, chi. À, tức là lấy cái ngày 28 để mà bổ sung cho đó, cái chỗ đó. À, bổ sung cho cái chỗ thiếu sót, chi này là đại từ. Bổ sung cho cái ngày 30 á. À, như vậy, lấy ngày 28. Thử, lục, nhật, 6 cái ngày này. Bây giờ tại sao 6 ngày này là 6 ngày trai? Đúng rồi, chúng ta phải thắc mắc chứ tại sao Đức Phật không nói ngày khác mà tại ngày này. Thì đây cũng nói luôn. À, 6 ngày này thì Tứ Thiên Vương cặp Thái Tử Sứ Giả, tức là thì trời Tứ Thiên Vương là bốn ông vua trời, bốn cái trời á, bốn ông vua trời chúng ta biết rồi đúng không? À, bốn vị thiên vương cai quản bốn cái trời ở tứ thiên vương thôi, tức là tầng trời thứ nhất. Cặp Thái Tử Sứ Giả và Thái Tử và Sứ Giả, à, hay là Sứ Giả của Thái Tử, không biết cái chỗ này dịch kiểu nào cũng được. À, Tùng Thị Thế Gian Chi Nhật, là cái ngày mà họ đi gì? Đi tùng. À, chữ tùng là đi tùng, thị đã xem xét, đó là nói chung là đi kiểm tra. Họ ngày đó họ đi kiểm tra. Kiểm tra đâu? Kiểm tra thế gian. À, tức là à, mình tại sao mình thọ trai trong các ngày đó? Tại vì ngày đó là Tứ Thiên Vương, rồi Thái Tử, Sứ Giả có cái ngày nữa, đi tùng tra thế gian. Cho nên đi tuần tra thì thấy người làm ác là họ phạt á, tại vì họ quyết định mà. Quý vị biết là những người, Tứ Thiên Vương là cai quản Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu là thuộc về bốn vị thiên vương này. Bốn vị thiên vương này cai quản, cho nên quyết định những việc lớn ở thế gian á là do cái ngài. Rồi tất nhiên các ngài cũng phải tâu lên vua trời đảo lợi nữa. Nhưng mà cái cai quản chính là bốn vị thiên vương này. Vậy thì ngày đó thì hoặc là chích đích thân đi, hoặc là thái tử họ đi, hoặc là gì sứ giả họ đi. Họ đi xuống nhân gian, nên nếu thấy cái người tu thiện, tu lành thì họ hộ trì, họ ghi nhận, đúng không? Nếu mà thấy ác là ác, ghét quá, thôi phê diệt, hoặc là có quyền mà xử luôn. Đó thì đó, cho nên là đó là lý do mà 6 ngày trời làm vậy, 6 ngày đó. Cho nên mình học kinh điển thì mình mới hiểu được tại sao. Rồi, ở đây nói tiếp nè. Thọ trai tu phước, công bội dư thời. Có nghĩa là gì? Sáu cái ngày đó đó, nếu mà quý vị thọ trai, thọ bác con trai và quý vị tu phước, thì cái công đó, công nên là mình nói công này công không phải công đức, mình nói công hiệu á. Công hiệu thì sao? Nó gấp nhiều lần hơn những cái thời gian khác. À, cho nên tại sao? Cái ngày vua đi xuống mà quý vị làm tốt thì vua ghi nhận nhiều hơn à, đúng không? Chứ còn bây giờ ngày bình thường á, thì mình làm cứ giống như quý vị nghĩ coi, nếu mà bây giờ mình đi làm ở công ty cơ quan, ngày bình thường á không có người tới coi, tức là cái ông sếp không tới, mình làm cật lực luôn. À, là cái ngày ông tới á, thì mình giải đãi, cuối cùng ông đâu biết đâu, ông cứ đánh giá theo cái ngày đó. Nếu mà ông không có, bây giờ có camera đúng không? Nhưng mà nếu không có camera ông đâu biết, ông kêu cái đứa đó nó làm lười biếng quá, nhưng mà thật ra mình làm mấy ngày kia mình làm chứ. Cho nên cái ngày đó mà mình làm tốt được á, thì cái công cái hiệu quả đó, cái công hiệu đó nó sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên Đức Phật cũng vì vậy khuyến tấn thọ vào những ngày đó. Nhưng bây giờ chúng ta sống ở phương Tây á, thì cũng hơi khó đúng không? Những người phương Tây làm việc theo ngày giờ của phương Tây, Việt Nam bây giờ cũng vậy luôn, đi làm cứ tranh thủ thứ bảy chủ nhật mới rảnh, cho nên là nó không có bằng. Nhưng nếu như có thể theo được lịch này thì tốt, tại vì đây nói đại sư chú giải nói rõ ràng là những ngày đó mà nếu quý vị thọ trai hoặc tu phước á, thọ bác con trai hoặc tu phước, thì cái công hiệu đó là nó hơn, nó vượt hơn nhiều lần so với cái thời gian khác. Đó. Cho nên là đây là một điều mà mình phải để ý. Bất ngôn niên tam trường trai nguyệt giả, tức là không nói về cái gì ba cái tháng trường trai trong năm. Nguyệt trai xảo nang, tức là cái về cái tháng trai á, tháng trai á thì nó hơi khó, tại ép quý vị quá, thọ nguyên tháng khó quá. Dung khả tùy lực, có thể cho phép, nên có thể chỉ có thể là cho phép, cho phép, dung là cho phép, nên hoặc là cái chữ dung này nên chứ khả là cho phép, có thể tùy theo sức mình, tức là không ép quý vị là phải thọ nguyên tháng, nhưng mà thọ 6 ngày được. Nhật trai tối dị, tức là cái ngày trai á thì dễ dàng nhất. Vưu ân bỉnh thừa, cho nên chữ vưu là đặc biệt, ân là nên, đặc biệt nên là tung theo, phụng hành theo. Đó. Có nghĩa là đây đại sư Ngô Ích nói là gì, cái về năm, một năm có 3 tháng trai đó thì quá khó cho đối với nhiều người. Đó. Cho nên tùy sức, ai làm được thì làm, còn không thì thôi. Nhưng mà 6 ngày trai là dễ nhất rồi, thì nên như thế nào, nên đặc biệt nên tung theo, phụng hành theo. Và tức là chúng ta nên thọ một tháng là 6 ngày trai. 6 ngày trai trong tháng gồm mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Nếu tháng thiếu thì lấy ngày 28 để bù vào. 6 ngày ấy là Tứ Thiên Vương và Sứ Giả Thái Tử qua lại xem xét thế gian trong ngày đó, nên thọ trai tu phước thì công hiệu gấp nhiều lần so với thời gian khác. Không nói về 3 tháng trường trai trong năm, vì nguyệt trai hơi khó, tức là cái tháng trai thì hơi khó, nên có thể tùy sức. Còn nhật trai, tức là trai theo ngày, dễ nhất, đặc biệt nên tung theo, tung phụng hành theo. Thì có người sẽ thắc mắc rằng, ủa vậy cái tháng trai sao? Thì tháng trai cũng có luôn, ở đây nói luôn, tháng trai, 3 tháng trai trong năm, có nói, ở trong ai tộc tụng kinh Phạm Võng, Bồ Tát ấy, là phải có cái giới, thọ và một năm phải thọ được 3 tháng trai. Người ta cứ tưởng là 3 tháng ăn chay, không phải 3 tháng ăn chay trường đâu, thọ trai. Cho nên là cái này là do mình không học giáo pháp, cho nên mình hiểu sai cái chữ trai thành ăn chay. Cho nên người Việt mà Nam mình á, có nhiều người Phật tử cũng hay lắm, 3 tháng ăn chay, một năm 3 tháng ăn chay trường, kêu tôi tu trai, tôi ăn chay, nghe thông lời Phật dạy. Nhưng thật ra là Phật bảo là thọ bát ăn chay, chứ không phải ăn chay 3 tháng liền, không phải 3 tháng liền, 3 tháng rồi, nhưng mà phải là có 3 tháng trong năm. Quý vị thấy, tu vậy á, cho nên kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới rồi đó, là phải, quý vị thọ Bồ Tát Giới là quý vị phải tung theo điều đó, vậy mới ra khỏi sanh tử chứ. Còn đây mình tu 6 ngày cũng không nổi luôn, mà đòi tu Bồ Tát Giới, đúng không? Cho nên là bây giờ tu quá kém rồi. Bây giờ chúng ta nghe nè. Niên tam nguyệt giả, tức là 3 tháng trai của năm gồm, đó, 3 tháng trai của năm gồm, trong năm á, trong năm gồm, đấy là trong một năm thì có 3 tháng trai gồm nào? Chánh nguyệt, có khi là ngoạt, đọc ngoạt hay nguyệt cũng được, từ điển bây giờ toàn nguyệt thôi, nhưng mà từ các ngày hồi xưa toàn đọc ngoạt. Chánh nguyệt là cái tháng giêng. Ngũ nguyệt, cửu nguyệt, tức là tháng năm và tháng chín, đó, 3 tháng này là 3 tháng âm lịch. Quý vị nếu mà thọ Bồ Tát Giới đó, thật ra đúng ra là tháng giêng phải thọ bát quan trai cả tháng, tháng năm phải thọ bát quan trai cả tháng, và tháng chín phải thọ bát quan trai cả tháng. Ai làm được? Không có ai làm được. Cho nên mới là gì? Mới là thờ mạt pháp đó, mà ai cũng xứng danh cư sĩ, thậm chí Bồ Tát Giới cư sĩ nè, tôi cũng Bồ Tát mà, ai cũng Bồ Tát hết trơn. Người xuất gia cũng, tôi cũng Bồ Tát mà, Bồ Tát xuất gia mà. Nhưng mà thật ra mình có trì được không? Bồ Tát xuất gia thì phải trì được gì? 3 tháng trai tức là bác con trai, mà 3 tháng nữa chứ không phải. Còn bình thường mình thọ giới thanh văn 6 ngày trai làm nổi. Cho nên tu thời nay đâu có ai chứng quả, ai có đắc được thiền định, không đắc được quả thiền định, thiền định vậy thôi. Vì cái giới mình không làm được, cái này là điều rất căn bản. Và thời xưa Đức Phật đưa ra là tất mặt hồi đó ai cũng làm được, đúng không? Phật đưa ra tức là người ta mới làm được, Phật mới đưa ra. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ sao mình thấy xa quá, nghe nói thầy tháng thọ ngày hai ngày thôi chứ một rằm thôi chứ 6 ngày đã thấy khó rồi, mà bây giờ bắt 3 tháng luôn, 5 tháng giờ tháng giêng, tháng 5 và tháng 9 đó. Còn tại sao tháng giêng, tháng 5, tháng 9 thì ở đây cũng có giải thích sơ lược, mai mốt chúng ta học vào kinh Phạm Võng chúng ta sẽ được giải thích kỹ hơn. Ở đây chúng ta tạm thời giải thích sơ lược, ở đây cũng có chú giải. Tỳ Sa Môn Thiên Vương phân trấn Nam Châu, diệt ân thọ trai tu phước giả đó, tức là vào cái 3 tháng này nè thì cái vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương á là được phân bổ trấn. Trấn là gì quý vị không? Trấn là gì? Canh giữ Nam Châu. Nam Châu là châu nào? Chính là Nam Thiểm Bộ Châu, tức là trái đất chúng ta đó. Tức là quý vị nên biết, tức là theo cái đây thì chúng ta có thể hiểu thế này: bốn vị thiên vương á thì coi cai quản, vì tứ thiên vương thì riêng đây là gì, Tỳ Sa Môn Thiên Vương á còn gọi là Bắc Phương Thiên Vương, đúng không? Tại vì sao Bắc Phương Thiên Vương? Vì người này á thống lĩnh ở đâu? Thống lĩnh là cai quản hộ trì người ở cõi Úc Đơn Việt. Úc Đơn Việt ở đâu? Là Bắc Cô Lô Châu á. À, Bắc Cô Lô Châu ở trong kinh Vô Lượng Thọ có Úc Đơn Thành Thất Bảo á. Thì cái đó như vậy bình thường á theo kinh á thì có vị này sẽ trấn giữ ở chính ở Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà luân chuyển ở trong cõi thần, cõi chư thiên cũng phải luân chuyển thôi mày. Cho nên vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 thì luân chuyển vị này qua Nam Thiểm Bộ Châu. Tức là đi vòng chứ không phải đứng yên đó, ở đó lâu quá sức tật sao. Cho nên là chuyển qua cai quản cái châu mình, và xét tất cả thiện ác loài người, các chư thần đưa trình lên để mà luận theo nhân quả mà giáng tội. Cho nên ở trong nhà Phật á không phải là không có tội, tội chư thần xử, quý vị có nạn gì là do chư thần diệt. Nhưng mà cái nạn đó không phải do chư thần mà do mình tạo nghiệp gì thì mình sẽ bị cái quả báo đó, là do cái chư thần diệt, là do mình, họ tính theo cái sổ ghi chép mình ở trong cái đời quá khứ, đời hiện tại họ ghi chép, họ canh ra. Cho nên cái năm đó là mình bị nạn này nạn kia là do là chư thần đưa ra đó. Cho nên tại sao mới có cái gọi là giải hạn? Giải hạn là biết không, cầu xin chư thần tha thứ cho con, từ từ đi để con tu chút đã, để con chuyển dùm cái nạn này nạn kia. Cho nên quý vị thấy mới trong Thái Thượng Âm Thiên mới nói đó, làm việc nào, việc thiện thì bao nhiêu, việc ác thì bao nhiêu. Ví dụ làm việc ác nhỏ thì cắt mấy cái tuổi thọ nhỏ, nhưng mà nếu mà việc ác lớn có thể giảm đến 3 kỷ, tức là 36 năm tuổi thọ. Rất, nếu mà đợt đại ác, ví dụ giết người chẳng hạn, đó quý vị thấy một cái đứa nhỏ nó đi cướp ngân hàng, nó giết người, bị cái tiên án tử hình đó là nó bị giảm thọ mất mấy chục năm. Đó là gì? Những cái đó là do chư thần họ quyết định. Nhưng mà họ quyết định theo gì? Nhân quả của mình, chứ không phải là họ tự ý họ quyết định. Họ cũng không dám làm sai. Đó. Và cái luật đó là nó luật nó vận hành vừa bên trong vừa bên ngoài, tức là thật ra nó còn nhân quả trong tâm mình nữa. Nó là a là thức mình nó vận chuyển cái dòng nhân quả nữa. Cho nên nhà Phật nói có sự có lý. Tại vì quý vị coi ngay cả bộ kinh mà kinh gọi đỉnh điển hình về nói là lý là kinh Hoa Nghiêm, mà còn có hai vị thần đồng sanh và đồng danh, hai người bên tay trái và tay phải, một người chuyên ghi thiện, một người chuyên ghi ác, nhưng chứng tỏ là cái gì? Đó là rõ ràng là đó là đâu phải là nói không nói trên lý không, mà nói trên sự nữa, đúng không? Trên sự cũng có. Cho nên là mình hiểu, mình không lấy lý bác sự mà không lấy sự bác lý, mình phải dung thông cả hai. Cho nên vào ba cái tháng này, tức tháng tháng giêng, tháng năm và tháng chín, thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là vị Sa Môn này, Thiên Vương này là chuyên coi ở cõi Úc Đơn Việt, cõi Bắc Cô Lâu Châu. Mà vì coi ở Bắc Cô Lâu Châu á, thì quý vị biết là ở đó cõi thiện, toàn người thiện làm việc thiện, họ sau khi chết đều sanh cõi trời. Cho nên ổng mà làm ở cõi thiện mà ổng qua, ổng điều qua làm cho con cõi ác. Cõi ác là Nam Diêm Phù Đề, gọi là Nam Thiện Bộ Châu chúng ta. Thấy chúng sanh là ác, ông chịu, ông gài mắt ông chịu không nổi. Cho nên những cái ngày đó mà ông chắc ông qua ông thấy cũng choáng đúng không? À, cho nên là nên tu phước, thọ trai thì công đức lớn hơn là vậy. Tại vì ông thấy rồi tôi, cái người cõi Nam Diêm Phù Đề nó nhiều việc ác quá, cho nên ông về chắc ông phê diệt thì thôi, vào xử dịch bệnh này, này kia, bân bân đau binh. Thật ra những cái dịch bệnh, chiến tranh, đau binh đều là do phê diệt từ trên. Đó. Cho nên quý vị hay có những cái người người ta nói mà mình không, thật ra cũng không có, có khẳng định 100% đúng. Nhưng mà phải gì? Phải là người ta nói là gì? Nếu như có nhiều khi á là chư thiên á, tức là từ trời Thứ Vương á với vua trời Đạo Lợi á, họ nói là kêu người ở Nam Thiện Bộ Châu á bây giờ làm ác quá lớn. Họ thôi lập lại đời nguyên thủy đi. Tức là hãy gây ra coi như giống như tiểu tam tai á, tự gây ra những cái nạn nhỏ để mà lập lại đời nguyên thủy để đời người ta đỡ ác. Đó. Nhưng mà có người nói là do Phật Bồ Tát vẫn nói là bây giờ lập lại thì cái nền văn minh á lâu lắm mới triển khai được cái nền văn minh. Rồi như vậy thì đạo Phật cũng khó mà truyền. Thà hãy tận dụng bây giờ á kể cho họ như vậy, nhưng mà với cái nền văn minh bây giờ thì dễ truyền đạo hơn. Cho nên hãy cứ cho họ có thời gian để các ngài giáo hóa. Đó, có cái tin tức đó đưa ra như vậy, tức là bây giờ đáng lẽ ra phải lập lại nền văn minh. Nhưng mà tại sao không lập lại nền văn minh? Vì có thể giáo hóa được, vẫn có những người tuy là trong cái đời ác hữu trượng này nhưng mà vẫn có những người có thể giáo hóa được. Cho nên không có hủy cái nền văn minh này, vẫn để cho tồn tại. Chứ lập lại nền văn minh thì cái đỡ ác được không? Cho nên là vì vậy không có đó là cũng một cái tiết lộ người ta thôi, con không biết đúng hay không. À, chúng ta chỉ nói để tham khảo. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ là với cái thời ác được thì thông thường á, tại vì cái kiếp giảm, cái số nó giảm nó không có nhất định. Khi là chúng sanh mà làm ác quá lớn thì có thể là các cõi chư thiên có thể rút lại cho ngắn hơn để tránh chúng sanh đọa lạc quá nặng. Đó. Và chính là ở cõi nhân gian mà thiếu người làm ác quá nhiều á, thì cõi chư thiên cũng trống vắng. Trong kinh Phật đều rất là nhiều lần nói là gì, khi mà ở nhân gian người làm ác quá nhiều thì các cõi trời cũng rên la thảm thương. Tại vì sao? Thiếu người. Giống như quý vị thấy bây giờ các nước châu Âu này nè, đúng không ạ? Rất nhiều nước họ cũng đang rất là lo là thiếu dân, đúng không ạ? Không có dân. Không có dân á, họ cũng rất là lo, họ cũng phải kiếm người dân, bởi vì dân họ không có. Mà không có thì lấy ai đó là kế tục cái đất nước của họ. Đó, chư thiên cũng vậy. Mà khi mà không có đủ dân á thì cõi trời nó cũng suy sụp, nó cũng theo cái phước. Vì vậy những người mà tu phước lớn á, quý vị nên nhớ, phước lớn là quý vị đi đến đâu người ta cũng thích, lên trên cõi trời cũng thích, tại vì vua trời cũng vui vẻ thì có thêm một người đóng góp thêm phước trời thì cái vùng đó cũng được yên bình, vùng đó nó sẽ được tồn tại lâu dài. Vì vậy cho nên là quý vị thấy những ngày trai, những tháng trai vân vân, quý vị tu phước thì giống như đóng góp cho được cái các cõi yên bình, chứ không phải riêng của mỗi mình đâu. Đó, cho nên người tu hành là vậy, nó ảnh hưởng, tại vì bây giờ mình biết là cái nghiệp lực là nó chung. À, gọi là cộng nghiệp chung, nhân họa thiên tai vân vân là cả cái vùng đó chiêu cảm. Quý vị nghĩ coi, nếu trong một cái xe đó đi mà toàn bộ người là ác hết, đáng lẽ tận diệt, tức là cái xe đó sẽ bị tai nạn chết, đúng không? Nhưng nếu có chừng vài người trong đó xuất hiện là gì, là những người chưa là những người thiện, chưa để tận diệt số mạng của họ, thì cho dù tai nạn cũng phải tai nạn nhẹ hơn, không thể là tai nạn thảm khốc đến nó chết hết được, đúng không ạ? Cái máy bay cũng vậy, tức là nó phải chư thần phải sắp xếp làm sao những người lên cái chiếc máy bay đó phải là những người gặp nạn đó là những người phải sắp xếp đấy, có phải tính cho kỹ người nào chưa đến cái số mạng, chưa đáng chết, không để cho họ lên được, cho nên phải cho họ trễ chuyến bay, phải cho họ làm sao đó họ không lên được máy bay đó, rồi cứ mà chuyến bay nó đi thì cái chuyến bay đó đi là bao nhiêu người đó đều sắp xếp hết rồi, tính toán hết rồi, tính toán trước đó mấy tháng rồi, làm sao cho khiến cho họ đặt cái vé máy bay đó, cái chuyến xe đó. Cho nên là mình á, mình không hiểu, mình cứ nghĩ mê tín, nhưng mà thật ra mình học rồi giáo lý mình không sáng tỏ rồi, mình thông tỏ rồi, mình thấy nó rất bình thường. Vì vậy đó, quý vị hiểu được những điều này á, quý vị sẽ không có động niệm nhiều trong đời sống, rồi quý vị tu hành nó đắc lực là vậy. Còn mình lo nhiều quá đó mà mình suy nghĩ lo đủ thứ chuyện à. Quý vị ra ngoài đường thì sợ xe có tông, quý vị đi đâu thì sợ chuyện này chuyện kia, sợ đủ thứ hết rồi, sợ gia đình mình, con mình có chuyện này chuyện kia. Vì sao? Quý vị không hiểu đạo lý này. Đạo lý này là quý vị nên nhớ là trong cõi thần, cõi trời, người ta đã sắp xếp, người ta tính toán rồi, theo cái nhân quả của mình rồi. Quý vị đến đời này với cái số mạng như vậy, mỗi ngày quý vị làm gì cộng bù vô đó. Ở trong nhà thì có gọi là mình gọi là táo thần đó, nó ghi lại hết á, các vị thần xá tạch đó, ở trong kinh Địa Tạng gọi dùng xá tạch đó, họ ghi lại, họ báo cáo lên theo từng thời gian, báo cáo để tổng hợp cái kết quả và đưa ra cái nhân cái quả tiếp theo cho mình, là sau này mình phát triển như thế nào, giàu hay nghèo đi vân vân, gặp bệnh gì vân vân, người ta tính hết cho mình rồi. Vậy mà mình động niệm gì chi nữa, đúng không? Mình ráng làm tốt làm lành đi. Cho nên hiểu được nhân quả là người không có bị sao ấy á, tức là tâm mình tu được. Còn bây giờ tại sao nhiều đồng tu mà tu không được, cứ lo những chuyện đâu đâu, lo gì, lo này lo kia, thì không hiểu được cái này, không hiểu đạo lý đó. Cho nên là quý vị học giáo pháp đến lúc nào đó quý vị sáng tỏ rồi thì quý vị thấy mình tu dễ lắm, từ đó mình mới diệt được các phiền não được. Còn bây giờ mình tại sao mình không diệt được phiền não, vì mình cứ nghĩ theo phàm phu. Đó, toàn là nghĩ theo làm vui à, mai mốt tôi sợ ra đường thì sợ xe tông. Quý vị nói thật, nếu mà cái trong mạng quý vị không có nạn xe tông thì do dù quý vị chạy có ẩu chăng nữa, quý vị tông nó cũng nhẹ không sao hết, nó cũng bị sơ không có vấn đề. Còn cái số quý vị á, mà bây giờ chư thần đã tính ra rồi á, cử la sát tới rồi, Atula tới rồi, bữa nay bắt cái đứa đó về trình diện với Diêm Vương, quý vị tới được à? Trốn kiểu trời, đúng không? Quý vị ra đường kiểu gì kiểu mà hầu cái xe nó cũng có chuyện, có trúng cái xe đó. Đó là gì? Đó là quy luật nhân quả. Mà khi mà chưa chứng được quả vị thánh thì quý vị nằm trong vòng nhân quả, quý vị vẫn phải chịu thôi. Còn khi nào quý vị đã đắc quả vị thánh, quý vị ra ngoài khỏi tam giới rồi, các ngài không quản lý được thì chịu thôi đó, thì quý vị mới tự tại, mới sanh tử, mới làm gì làm. Cho nên học giáo lý để làm gì? Sáng tỏ. Khi sáng tỏ rồi thì mình sống mới tự tại đó. Chứ không là mình sống mình cứ sợ này sợ kia, sợ gì đâu mà sợ vô, đó là toàn vọng tưởng mà thôi, tại vì cái vọng đó nó không có giải quyết được gì. Cho nên á, có những người thế, thì có những người nói ủa chứ thầy nói kiểu tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà tại sao thầy lại nói như vậy, nó có ngược không? Không ngược. Tại vì mình chưa có đạt được công phu tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chứ nếu quý vị đạt được công phu tất cả pháp từ tâm tưởng sanh thì cái thần ở trong nhân gian làm sao quản được quý vị. Giống như thiền sư Kim Bích Phong đó, quý vị nhớ không ạ? Ngài tới, có thần tới bắt ngài, bắt được đâu? Vì sao? Ngài chứng quả ra khỏi rồi, chỉ cần nhập định thôi. Quý vị không cần nói nhiều, quý vị ở trong tam giới này quý vị nhập được định của trời vô tưởng thôi thì chư thần nó tìm quý vị không ra được rồi. Đừng nói nhập diệt tận định, nhập được định của trời vô tưởng thôi là không có tâm á, là tới mấy quỷ thần rồi tới tìm không tìm ra, không thấy quý vị, thấy cái thần đó thôi chứ không thấy người, không thấy cái người được, không tìm được. Mà huống hồ chứ quý vị nhập được diện tận định là định của A-la-hán, định của tam quả tu đà A-na-hàm, thì như vậy quý vị nhập vô định đó rồi chịu thần chịu thua, thần ở dưới tam giới này làm gì đó. Cho nên quý vị không hiểu, thậm chí quý vị nhập được những cái định tam thiền tứ thiền thôi là các ngài cũng đã chịu thua là nhiều, tại vì thần ở dưới cõi thấp không có đủ. Cho nên tại sao khi nào mình tự tại là gì? Khi mình có công phu, khi mình thật sự. Còn bây giờ mình hoàn toàn bị phụ thuộc, cho nên mình vẫn trong sống trong vòng nhân quả, mình rất bị chịu, mình bị chịu rất nhiều cái hạn chế từ nhân quả đó. Đó là mình hiểu, cho nên bây giờ mình phải tu vào những điều này, đúng không? Tu những ngày trai vân vân. Thế thì ở đây là chúng ta phải hiểu là tại sao tháng trai ngày trai nha. 3 tháng trai trong năm gồm tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9, Tỳ Sa Môn Thiên Vương được phân nhiệm vụ canh Nam Thiện Bộ Châu, vì vậy cũng nên thọ trai tu phước. Chúng ta đến tiếp tục cái đoạn này rất hay, nhưng mà hết giờ mất rồi, chúng ta tiếp tục. Bát chi, tức là từ 8 giới đó, 8 cái phần đó. Bát giới, cái này là bát giới chứ không phải bát chi. Sau đây thiền trang lại nhìn thấy ở trên là bát chi, mà sau xuống này là bát giới. Bát giới là 8 giới đó. Là còn 8 chi. Cụ như hạ liệt, tức là đầy đủ thì giống như ở dưới trình bày ở sau, tức là chúng ta có cái phần giới đàng hoàng. Hạt văn, hạt khai, hương, hoa, ca, vũ, vi nhị. Hạt là khai cái giới, tức là tách cái giới. Hương, hoa và ca múa làm hai, tức là có khi cái giới là hai, cái đó thành hai giới. Có, tức là tùy bộ kinh, có bộ kinh thì chia ra làm hai giới. Chia ra không có đeo tràng hoa thơm vân vân, không xoa ướp dầu thơm vào mình là một giới. Và cái giới ca múa rồi đi cố đi xem nghe là một giới đó, tách ra, có khi tách ra là hai giới đó. Thì tách đệ cửu bất phi thời thực, thì cái giới thứ 9 á sẽ là cái giới không ăn phi thời, thành chính giới. Còn chúng ta thọ như sáng nay chúng ta truyền thì là gì? Cái 8 giới thì nhập hai cái giới này là một. Ở đây cũng nói luôn, độc đắc ca danh đó, chỉ có giới thứ 9 này nè, không ăn thi thời á, mới được riêng được gọi là trai. Khai hiệp hay khai hợp, ti thù, nghĩa thể vô biệt. Cái khai ra tức là tách ra, hoặc là hợp vô, ti là khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa, cái bản chất của ý nghĩa đó thì không có thay đổi, không có khác nhau. Đó, tức là gì, có khi 9 giới, có khi 8 giới. Thì quý vị cứ hiểu 8 giới hay 9 giới vậy. Hồi trước cũng có người thắc mắc là tại sao thầy nói 9 giới mà Pháp Sư Đình Hoàng giảng 9 giới mà thầy, mà sao cho thọ bác con trai giới con thấy đọc có 8 giới à. Thì cái hiện trang nói 8 giới thật ra là cũng là 9 giới, vì nhập hai cái giới đó lại là một giới không ăn giới gì không đeo tràng hoa thơm, không đăng điểm á, với cái giới là không có ca múa cố đi xem nghe là nhập thành một. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta đọc nhập một mà, thật ra hai cái giới đó là một. Cho nên là mục, cái mục thì 8 giới, nhưng mà thật ra cũng bằng 9 giới như bên kia, tùy bộ kinh. Cho nên là những điều mà quý vị thắc mắc đều có trong bộ luật hết đó, không có ngoài đâu. Về 8 giới hay là 8 chi, cụ thể như trình bày ở sau, hoặc tách giới về hương hoa ca múa thành hai, thì giới thứ 9 là không ăn phi thời, duy nhất được gọi là trai. Trai là cái giới thứ 9 này nè, trai. Tách và hợp ti khác nhau, nhưng bản chất ý nghĩa thì không có khác nhau. Ở đây có lời hỏi rất hay. Hạc vấn, tức là giả sử hỏi, vấn đáp của Đại Sư Ích đưa ra. Vi thiện khử ác, tức là làm thiện và bỏ ác. Lý ân tương tục, theo lý thì nên là phải liên tục, phải, tức là mình phải làm thiện, mình dứt ác thì theo lý thì phải là làm liên tục chứ. Tại sao mà làm có mấy ngày trai thôi? Hà dĩ đản chế lục nhật, đãi thiên thần tùng thị, nhi hậu tu thiện. À, tức là có người thắc mắc đúng không? Có cái nãy hiện trang thấy hình như có cô thắc mắc là theo vô lý tại sao phải bắt mấy ngày đó làm gì, mấy người tu ngày khác cũng được chứ. Ở đây cũng có nè. Giả sử hỏi làm thiện bỏ ác thì theo lý thì nên làm liên tục. Cái sao chế định là chỉ chế định là 6 ngày trai thôi, và rồi phải đợi cái khi mà thiên thần tùng tra thì mới sau đó mới lo tu thiện. Sao kỳ vậy đúng không? Đó chúng ta thắc mắc như vậy đó. Thì quý vị thấy, mình học ngày xưa người ta cũng đã thắc mắc rồi, chứ không phải bây giờ. Bây giờ mình thắc mắc là chuyện bình thường ha. Thì đại sư Ngũ Ích đáp như thế này. Chúng ta coi hết đáp này thôi là được, còn cái đằng sau cũng hấp dẫn lắm. Đáp: thọ lục trai giả, tức là người thọ lục trai, phi vị bình nhật tiện khả vi ác giả, tức là không phải là vào ngày thường thì có thể bèn có thể làm ác, đúng không? Không phải mình thọ bát quan đại giới rồi ngày thường mình cứ thế mình làm ác, đâu phải. Thì sao? Đại giới, ngũ giới, bỉnh chi trung thân, tức là đại giới như giới Bồ Tát, hoặc là chúng ta nếu nói tại gia thì Bồ Tát, còn nếu mà nói người xuất gia là giới tỳ kheo. Thì sao? Hoặc là nhũ giới thì sao? Bỉnh chi trung thân, bỉnh là có nghĩa là mình phải gì, giữ, mình giữ như thế nào, giữ giới đó phải suốt đời. Chi chi này là thay thế cho giới, mình phải giữ suốt đời mà, chứ đâu phải là ngày nào mình cũng làm ác được, đúng không? Đâu làm ác đâu. Ngũ giới nó làm, phải làm là không sát sanh đâu mà. Cho năm giới rồi, đối với bát quan giới trai, tức là bát quan trai giới đó, gia ư lục nhật, thêm vào 6 ngày. Thí như lệ quốc, hay là liệt quốc chư hầu, bình nhật hà thường, bất tu chánh bố đức, tức là gì? Giống như là thí dụ như là những cái nước chư hầu á, vào ngày thường á họ không có, khá có thể là họ có thể không có lo tu sửa rồi ban đức á, tức là ngày nào chẳng lẽ đến ngày thường không làm, nó phải đợi đến khi nào quốc vương cái nước lớn nó đi thanh tra là mới làm sao? Ngày thường cũng phải lo làm chứ, lo làm chính trị cho tốt chứ. Sĩ nông công, chữ này không phải chữ cái mà chữ công thương, mà cái công cổ là buôn bán á, thì cũng là sĩ nông công thương thôi, mình nói bây giờ là sĩ nông công thương. Sĩ nông công thương á, sĩ là người học, còn tri thức á, còn cái nông là nông dân, công là công nhân, và cái này đang bây giờ là thương, là thương nhân, người buôn bán. Bình nhật hà thường bất cận chức vụ nghiệp, tức là ngày thường họ chẳng lẽ không có siêng năng làm công việc của họ sao? Cũng phải làm chứ, đúng không? Ngày thường cũng làm. Đãi phù tùng thú tỉnh thí chi kỳ, diệt tắc bội gia cảnh sức, tức là gì? Nhân cái lúc các vị ấy mà đi tùng tra xem xét tỉnh á, thì cũng cần phải chỉnh đốn đề phòng hơn. Tức là ý nói là đại sư Ngũ Ích nói là thật ra cái việc bình thường là giống như những người nông dân, những người công nhân thì bình thường họ cũng làm rồi, nhưng mà những cái ngày mà đi tuần tra để kiểm tra thì tất nhiên họ càng siêng năng hơn, cho nên là chẳng qua là mình tu thêm thôi, chứ còn thật ra bình thường mình cũng đã tu thiện rồi. Đáp rằng người thọ lục trai không phải là ngày thường bèn có thể làm ác. Đại giới, ngũ giới thì giữ vững giới đó trọn đời, còn bát quan trai giới hay là bát quan giới trai là thêm vào 6 ngày. Thí dụ như các nước chư hầu, người thường, ngày thường, há lại không luôn tu sửa ban đức ư? Vào ngày thường thì họ cũng phải lo làm chính trị cho tốt, chứ không thể nào đợi đến ngày bị kiểm tra mới làm. Sĩ nông công thương vào ngày thường, há lại không luôn siêng năng làm công tác sự nghiệp ư? Nhân cấp lúc các vị ấy đi tùng xem xét tỉnh thì cũng càng phải thêm chỉnh đốn đề phòng hơn, tức là lúc đó thì phải làm tốt hơn nữa. Thì đây chúng ta tạm thời tới đây, chúng ta hết giờ là để hôm khác chúng ta học tiếp, đúng không? Còn đoạn này nữa, cho nên đây là có cái đoạn nói về kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, nói về giới nữa, nhưng mà hết rồi. Thì hôm nay chúng ta học tổng quan, chúng ta cũng chưa vào giới nhưng mà cũng gần hết. Đến bữa sau là chúng ta sẽ vào giới. Thì quý vị thấy là phần giới luật này cũng rất hay, đúng không ạ? Có nhiều điều mình đúng là mình không học, mình không biết, không học không biết. Nếu học rồi mới biết là thật sự là phải có nhiều. Ở đây thật ra mình học cái phần này nó cũng hơi lược một chút á, tại vì cái bộ chú thích của Đại Sung Ích cũng dài hơn, đây lược bớt rồi. Lược bớt nhưng mà thiền gia nghĩ là với như vậy là vừa, đối với người chúng ta thì cần bao nhiêu đó là đủ. Còn nếu mà học sâu quá thì nó đôi khi ngán, đúng không? Rồi nếu sau này mình hiểu rồi á, có thời gian mình giảng lại cái bộ chi tiết bộ lục này. Còn không thì không cần đâu, từ từ học thêm mấy cái phần sau nữa, học với Phạm Võng rồi vân vân, từ từ nó bổ sung vô nó cũng đủ. Tại vì những cái điều quan trọng dần dần mình mở ra hết rồi, đúng không? Dần dần quý vị hết thắc mắc rồi đó. Đó. Giống như có nhiều người nói, ủa vậy chứ mấy cái ngày tháng trai thì sao không đi làm cho được không? Thì ở đây nếu mà mình thọ tháng trai thì mình cũng phải có tùy duyên đó. Giống như hôm nay quý vị thấy, hôm nay chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta thiền truyền luôn 3 ngày. Tại sao lại truyền 3 ngày? Có căn cứ. Tại sao không truyền 1 ngày? Thật ra thì truyền 1 ngày thông thường là do cái thọ 6 ngày trai thì nó cách nhau đó, đồng thời cách nhau cho nên nó truyền ngày. Còn bây giờ người ta thọ nguyên tháng trai thì chẳng lẽ ngày nào cũng truyền đâu, đúng không? Đó, cho nên là thường phát trọn đời cũng được mà đó. Cho nên là chúng ta vì là chuyên tu thì tránh trường hợp xen tạp, ngày hôm sau lại tạp tâm thọ giới, cho nên sẽ bị xen tạp. Cho nên là bây giờ cứ khóa tu á, thì chúng ta chỉ truyền ngày đầu thôi, truyền mấy ngày đó. Nếu mà tu mấy ngày thì ta truyền mấy ngày là được, không cần thiết phải truyền từng ngày đó. Còn nó cắt ra thì mới truyền đấy. Tại vì thọ một tháng trai mà quý vị ngày nào cũng thọ, với lại thọ nhiều quá nó cũng dễ lờn tâm, nó không tốt nè. Đó, cho nên là thiếu sự cung kính thì sẽ không có tốt. Cho nên á, chúng ta cũng thay đổi theo. Thì quý vị thấy bát quan trai này có thể thọ cả tháng được mà đó, tháng giêng, tháng 5 và tháng 9 đó. Quý vị nhớ mai mốt ai có thể điều kiện thọ. Dạ, A Di Đà Phật thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thời gian khác để học tiếp bộ này. Trong mai chúng ta sẽ học bộ khác. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phần đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Khánh chào quý vị. A Di Đà Phật.
A Ni Tho Pho.